Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 18 tây tháng 11 năm 2023. Tổng cộng là hơn 45 bản đọc. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là trí sáng tâm minh tự phát quang, duyên đời tình đạo tự khai màn, thành tâm tu luyện chuyển thân sang, đời đạo phân minh tình động tịnh đường riêng. Rồi, bài trí sáng này thầy muốn nói gì? Ai muốn đóng góp từ thấp tới cao?
Này có nghe rồi anh bảo
À, có nghĩa là cái gì? Cái chữ này nghe rồi mà
nghe
khi mình
theo
định nghe
theo
cái
cái hiểu của Mười Thanh đó, theo cái hiểu của Mười Thanh á thì cái này thì cũng đã có nghe. Thì trí sáng á là cái trí mình á nó đã được là tu luyện, được tu học, cho nên á là cái trí luôn lúc nào cũng sáng suốt hết, minh mẫn, không có còn là tối tăm như như trước. Mà trí sáng đây nó thể hiện lên á là cái mình đã có cái dày công tu học rồi trên hết.
còn gì khác nữa không? Có ai muốn đóng góp gì không?
Dạ em xin đóng góp nào.
Mời anh.
Dạ. Thì nói như anh nói nãy giờ, trí sáng thì mình nói từ thấp đến cao. Thì cái người đời của mình á, sinh ra lớn lên á, phải có ăn học thì mình mới có cái được cái trí, sự hiểu biết. Nhưng mà cái người đời em thấy ở ngoài đời này nè, cũng như ở cái làng em á, có một anh đó, ảnh là hư hư làm như hơi lơn lơn, không biết chữ, nhưng mà một bản cải lương ca qua đầu là anh tự thuộc. Nó cũng hay. Như vậy thì mình nghĩ rằng cái người này á, theo mình hiểu, theo cái ý mình đó, là người này có được cái sự thanh tịnh, hoặc là có được cái duyên may của kiếp trước. Anh này một chữ viết một, không biết anh viết một chữ gì, bất cứ 24 chữ cái là đưa là hoàn toàn không biết, nhưng mà một bản cải lương ca qua đầu là anh thuộc.
Kiếp trước chắc có hát cái lương nhiều á.
Không biết, nó mới hay vậy đó. Những cái tuồng cổ này kia kia nó anh thuộc gần hết lên đó.
Thì cái đó
Đó,
đại
mà
học
ảnh là hư hư lơn lơn đó, chứ không phải bình tĩnh như mình đâu.
thì cái
Đó,
học
như vậy là em nói, em nói cái trình độ thấp đó,
học
là một là
nhiều tiếp
anh
đó.
có được cái... Dạ. Hai á, là người đời mình phải có học hỏi thì mới được khai được cái trí ra. Còn đối với người tu mình á, là hơi cao hơn chút, là mình phải có cái pháp để hành, mình phải điều luyện để mình trở về sự thanh tịnh thì mình có quân bình, mới có sản xuất. Em xin hết.
Rồi đóng góp gì tiếp không? Nãy giờ mình mới nói tới người đời thôi ha, mình chưa nói tới ông Phật ha, mình chưa nói tới ông Phật á.
Vì mình chưa tới ông Phật, mình nói chưa tới cái chỗ ông Phật được.
Thì ông Phật ông dùng cái chữ này là ông nói ổng không à,
Nãy giờ nói ở mức thấp anh ba anh bảo
giờ nói mức cao thử coi.
không, không dám nói, đâu có biết gì đâu nói.
Em nói ha, bây giờ tôi cũng có một số clip mà để cho các bạn nghe thử, chứ tôi cũng chưa có thời giờ nghe nữa. Bây giờ mình nghe thử coi ông nói gì trọng nha. Trí sáng thì thầy cũng giảng nhiều lắm, nhưng mà để coi coi ông nói gì.
Khai tâm mở trí, niệm Phật để mở trí chứ không phải niệm Phật mà chơi. Chúng ta niệm Phật để mở trí thì các ngày từ khi mà các bạn bắt đầu tu rồi tới 5 6 tháng sau mà các bạn chịu niệm Phật rồi, các bạn thấy cái đầu nó khác, suy nghĩ khác, thay đổi khác, mình thấy rõ mình tự cứu mình, tự tái lập sự quân bình trong tâm thức, trong khối óc. Trí sáng tâm minh mới là con người mặt đất chứ. Biết tin Chúa tin Phật mà sai xuống thế gian làm bậy không là đâu có được, làm bậy nhất là tự hủy thế xác, có đường tham dục là tự hủy thế xác, tham của cũng vậy, làm bậy làm bạ rồi đày đọa thế xác, phần hồn cũng phát triển mà tham dục cũng vậy, hại thế xác, vị trí tâm linh mất mất sự thanh tịnh của chính mình thì không có xứng đáng làm của người tại thế. Muốn xứng đáng làm của người tại thế phải lui về lãnh vực thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Nói chuyện tha thứ rất dễ mà thương yêu rất khó. Chúa đã nhắc, Phật đã nhắc, Kinh Thánh đã nói rõ ràng, Kinh Phật cũng nói rõ ràng, mọi người không chịu đi đường, không đi đường của Phật cũng không đi đường của Chúa, chỉ cầu xin Phật, cầu xin Chúa hộ độ. Cái đó là đi không đúng đường, phải tiến qua dũng mạnh hướng về thanh tịnh mà đi, thay vì động loạn, thì các bạn mới thấy cuộc sống hạnh phúc rõ ràng. Khi các bạn hướng về đường Phật, đường Chúa đi, thì các bạn thấy đâu vô sanh bất diệt, đâu có bị chết nữa mà sợ. Nếu mà các bạn hướng về đường tham dục thì cái xác nó hoàn thành lúc đó thôi, qua thời gian nó hết rồi, không làm được cái gì hết, tới lúc chết là chỉ có bó tay thôi. Cái hồn không sát xuất là chỉ bó tay. Cho nên chúng ta có cơ hội kể đi trước người tới sau, đồng nghiên cứu trong thực hành, thì nhanh nhóm vô gì không phải lý thuyết. Lý thuyết không đi đến đâu. Cho nên chúng ta thực hành, chỉ cứ lo thực hành, không cần hỏi người này người kia nọ. Rồi thực hành cho đúng đường tự nhiên chỉ sang tâm mình, vui khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, để cho người kế tiếp cộng hưởng. Thì chúng ta không phải làm việc nhỏ đâu, làm việc lớn đâu có làm việc nhỏ. Chúng ta đã có cái gia đình, đó là cơ hội. Chúng ta đang vô trường học, hoàn cảnh là ông sư, nó thử chúng ta hàng ngày. Chuyện này chúng ta nói cũng hay, chuyện kia nó hay, chặt vợ con nó chặt cho bực tức đi. Chúng ta cũng chưa hay. Cho nên hoàn cảnh là ông sư, nó dạy chúng ta từ ly từ tí, phải giáp được sự bực tức thì mới thấy rõ hạnh phúc của gia ca. Phải tha thứ và thương yêu lẫn nhau mới ảnh hưởng được. Còn thiếu tha thứ và thương yêu thì không có bao giờ ảnh hưởng cho nhau được, dù chung một giường cũng lục đục, không có phát triển. Cho nên các bạn duyên may mới có được cái pháp khư trực lưu thanh, khai tâm mở trí, mà cứ thực hành. Chính người đã trước, đi trước đã cắm đầu thực hành, kể cả người phun cùi cũng thực hành, ngày nay cũng hết bệnh phun cùi. Cắm đầu thực hành không biết quen ai, mình cùi là quen ai, ai cũng khi mình hết. Cắm đầu để giữ ba pháp đó, sơ hồ pháp luân thiền định mà tu, tu mấy chục năm bệnh cùi cũng tiêu luôn. Cái đó có bằng chứng nhé, ở những năm người đó đã thành công gỡ qua cho chúng ta. Chúng ta phải nghe và nghiên cứu và thực hành mới là đúng. Nghe không thực hành không được, nghe không thực hành mà đi nói lại cho người khác chỉ có hại chung thôi. Mình phải thực hành gặt hái được kết quả, mặt mày chúng ta tối tăm, thực hành cho đứng đắn, mặt mày sáng suốt, mắt ta mờ trở sáng, tâm ta minh, nhắm mắt thấy ánh sáng, lúc đó các bạn vui vô cùng, bạn sẽ có hạnh phúc mới được cái pháp này. Không đi cho tận cùng không có bao giờ giải quyết được. Thực hành đi, đừng có nghe đầu này chạy theo, nghe đầu nọ chạy theo. Ý mã tâm biên là cái tâm chúng ta không có định thì có đi đâu cũng chết, cũng nguy hiểm, không có phát triển. Phương pháp đã nắm trong tay, chỉ chờ ngày thực hành của chính chúng ta. Phải dày công đêm đêm lo thực hành, cương quyết như vậy mới đạt được kết quả tốt ở tương lai.
Rồi, trong này thầy nói gì? Em bạn nghe qua nhớ được cái gì?
Mình Thanh có kiến thì nhớ nhiều nói nhiều.
Dạ, nhớ nhiều nói nhiều.
Thì thầy nói là trí sáng tâm minh. Còn nếu mà mình thì trí sáng tâm minh thì nhờ cái niệm Phật. Mà niệm Phật thì làm cái chuyện lớn chứ không phải là cái chuyện nhỏ. Và cái nếu mà mình là để cho cái xác mà cứ tham dục, mà mình cứ chạy chạy theo cái tham dục á, thì sẽ tối tâm và không có thể nào mà làm người cho nó đúng đắn được. Cho nên là phải đạo pháp của mình có được cái pháp là một cái điều rất là may mắn. Cho nên là phải thực hành, phải dày công thực hành chứ không phải chỉ nói mà không làm. Thì rồi thầy nói thầy còn quên hết rồi anh Bảo.
Vậy là cũng khá rồi. Rồi ai muốn, ai nhớ gì khác không, đóng góp tiếp mỗi người một phần, ai có nhớ gì khác nữa không?
Dạ em nhớ được một khúc là
À.
mình hướng về Chúa, hướng về Phật thì
Ừ.
mình sẽ được vô sinh bất diệt.
Ừ.
Còn nếu mình hướng về tham dục thì hồn không có sáng suốt.
Mình mất cái gì? Lúc đó mình mất cái gì?
Dạ.
Lúc mà mình hướng về tham dục đó, thì mình mất đi cái gì? Đầy đọa cái thể xác này rồi mình mất đi cái gì?
Và mất cái sự sáng suốt.
Mất cái vị trí tâm linh, nghĩa là mất cái vị trí của phần hồn của mình. Thì thầy kêu mình phải làm cái gì? Niệm Phật rồi gì nữa? Thầy kêu mình phải làm cái gì? Cái gì
Dạ
mà
mình niệm Phật và mình dạy công, mình
rồi,
dạy công, mình hành pháp,
rồi thầy
mình
nói mình làm cái gì thêm nữa đó?
là lúc nào mình cũng hướng về đường đường Chúa và đường Phật, không có cầu xin.
À, thầy kêu
À,
mình lui lui về lãnh vực thanh tịnh.
dạ thì mới 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 có được sự thánh, cái lãnh vực thanh tịnh
Mình
mình
lãnh vực
phải.
thanh tịnh nó có sẵn ở bên trong mình rồi, và tại vì mình không có về đó, mình lo mình hướng ngoại thôi, thành ra mình rước cái sự động loạn, thành ra mình mất dần dần đi cái vốn thanh tịnh của mình, cho nên thầy mới kêu mình lui trở về lãnh vực thanh tịnh. Tại sao thầy dùng chữ lui trở về? Tại sao cái chữ lui?
Tại vì mình hướng ngoại không à, cho nên giờ mình phải quay vào trong, mình mới lui về để mình mới có thanh tịnh, chứ còn nếu mình không lui về mình cứ hướng ngoại hướng hạ riết thị phi tranh chấp không,
Nghĩa là
mình
mình
chỉ có cái lui về mình mới lo mình niệm Phật, mình lo hướng thượng, mình lo hành pháp. Cho nên thầy có nói thêm cái chỗ, em nói thêm cái chỗ là thầy nói cái nhóm vô vi mình á là thực hành chứ không có lý thuyết, mà duyên may lắm là mình mới được cái pháp, cho nên mình phải nghiên cứu để mình phát triển, chứ không phải là mình để mình lý thuyết để mình chỉ có hại cái người kế tiếp mà thôi.
Thì đó mình phải nghiên cứu rồi mình thực hành. Còn mấy người mà nói mà không hành á là mấy người đó thuộc về giới lý thuyết, nghĩa là nói không mà không có bao giờ hành á, thành ra cái dù cho họ học cái lý thuyết đi nữa, cái lý thuyết họ nó cũng không có sâu xa mà cũng chẳng giúp đỡ gì được ai. Tại vì cái thực hành mà lý thuyết mà học học nghiên cứu đạo mà không thực hành á, thiệt ra nó chỉ là hiểu chút xíu bề ngoài vậy thôi, chứ thiệt ra nó tưởng nó hiểu nhưng mà thiệt ra không có hiểu gì đó. Thành ra cái phần lý thuyết á, nó mấy người lý thuyết mà nói học đạo mà không hành á thì nó cũng như không à, đâu có chỗ chứa, đâu có lập lại trật tự đâu mà có chỗ chứa. Thấy không? Mình phải lập lại quân bình trật tự, cái rồi lúc đó cái trí mình nó mới sáng, trí sáng mới bắt đầu hiểu đạo chút xíu, tâm nó minh, thì lúc đó mình nó không dám làm chuyện bậy bạ nữa, không có dám giận hờn ghen ghét ai nữa, không có dám phải chỉ biết lo tha thứ, rồi học tha thứ và thương yêu thôi. Thì lúc đó cái bắt đầu cái trí nó mới sáng, cái tâm nó mới minh, là nó biết cái chuyện gì cần thiết phải làm. Nghe đạo thì hiểu, mà thích nghe đạo thì cái trí nó bắt đầu nó sáng rồi, chứ cái trí mà nó lu mờ nghe đạo là bỏ chạy à, nghe không nổi, nghe không vô, nghe vô nhức đầu. Cái đó có chứ không phải không. Bây giờ các bạn thử kêu mấy người mà người ta không có quen biểu người ta vô nghe đạo, nó hơi nghe nhức đầu lắm, không cần thiết, không thích, không thích nghe, là cái nó chưa có trở lại quân bình của nó. Thành ra phải lui về thanh tịnh, tại vì hàng ngày mình nhào ra bên ngoài không à, mình đi ra bên ngoài không à. Thì giờ thấy gì mình hướng mình đi ra bên ngoài á, mình đi lui trở lại mình trở về đâu, mình trở về với chính mình. Tại vì mình ra ngoài mình hướng ngoại thì đủ thứ á, mình đi đây đi đó, đi chỗ này chỗ kia, thì giờ mình lui về thanh tịnh là mình lui về với chính mình, là không đi đâu nữa hết, ở nhà lo sửa soạn cái bên trong cái căn nhà của tiểu thiên địa này nè, lo lập lại trật tự cho nó, thì lúc đó nó mới tái lập cái sự quân bình. Là mình đã mất đi cái sự quân bình vì mình hướng ngoại, mình rước động nhiều quá, mình mất đi cái sự quân bình, mình mê mình chấp nhiều quá, thì đương nhiên mình đi ra ngoài thì đương nhiên con mắt mình mà không thông thì mình nhìn, không mê thì chấp, không chấp thì mê thôi, cũng là lẩn quẩn hai công chuyện đó thôi. Thì lúc đó mình chỉ rước động là mất cái sự quân bình của mình, thành ra mình phải trở về, mình mượn cái pháp để tái lập cái sự quân bình của mình. thì lúc đó cái trí mình nó mới sáng, tâm mình nó mới minh, thì lúc nó mới hiểu được cái chuyện gì cần phải làm và chuyện gì không cần làm. Mình phải nghiên cứu, mình thực hành. Rồi để nghe tiếp nha.
Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết. Cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn đi Phật đi là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh và nó sẽ làm theo trật tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ quý nhất, trụ đỉnh đạo, học được chữ hòa với thanh khí điển ở bên trên. Lúc đó các bạn mới tiến, lúc đó các bạn tha hồ, ý tưởng đâu nó đến đó, không cần cái xác này, cứ trần không nhiễm trần, việc không còn phàm tánh sau đó nữa, sống một cảnh vui hòa. Thì trước mắt các bạn cũng thấy cảnh, trên đầu các bạn cũng thấy cảnh, nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy, các bạn còn so đo cái gì nữa, giàu hơn người thường rồi, tại sao còn đi trong cái lề lối tranh tranh chấp hơn thua. Cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này để khai mở nó ra và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó mới thực hiện được chữ hòa. Mà hiện tại các bạn nhẫn, nhẫn để tìm khám phá ra, nhẫn để khai mở ra, nhẫn để trì kỳ trí, để khai thông tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong, để nó khai thông thắt từng la dẫn của chính bạn, và các bạn mới làm chủ. Không chủ nhưng ông phải nhẫn, phải nhẫn mới mới khám phá ra được. Thì các bạn sửa cái radio mà các bạn không nhẫn làm sao các bạn sửa được? À, sửa các được, sửa được rồi thì các bạn thấy nhẹ nhàng rồi, bấm đâu nó có âm thanh đó rồi. Cơ tạng của bạn cũng vậy, trung tim bộ đầu của các bạn là cái dynamic ở đây, nó trung tim thẳng với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Cho nên mình chú ý cái trung tim này, cái trung tim này quan trọng, trung tâm bộ đầu nó liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Càng hướng thượng thanh nhẹ chừng nào, càng minh giải bất cứ một triết lý nào đem tới với chúng ta, đó là điển hòa với điển, thì cái trí chúng ta mới có chỗ chứa sự sáng suốt của bề trên.
Rồi, thầy nói gì? Nhiều chuyện hay lắm à. Thầy nhớ được cái gì?
Thầy nói là lúc nào mình cũng phải nhớ niệm Phật để cho trí sáng tâm minh, và lúc nào mình cũng phải hướng thượng, phải nhớ về cái trung ta trung tim bộ đầu, bởi vì nơi đó là cái nơi á, là lúc nào cũng hòa lại với cái thanh điển của càn khôn vũ trụ.
Rồi, còn gì nữa không? Ai nhớ gì khác không? Thì phải niệm Phật là đúng rồi đó. Trung tâm bộ đầu mình là nó hòa, là cái nơi mà có thể hòa hợp được với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Rồi, thầy còn nói gì nữa? Thì nói gì quan trọng trong này? Lúc mà niệm Phật có cái gì quan trọng?
Dạ, thầy nói là khi mà mình niệm Phật thường xuyên á, thì cái trí mình sáng, thì mình cư trần không nhiễm trần, mình không so đo tranh chấp hơn thua. Rồi khi mình khai mở cái trí ra thì mình cứ niệm Phật liên tục, thì trì chí khai thông cái sự lố bịch bên trong, mình sẽ có cái sự nhẫn. Khi mình nhẫn nhịn được á, thì mình thấy mọi sự nó nhẹ nhàng, thì khai mở cái trung tâm bộ đầu, nó tiến thẳng tới cái trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, điển hòa với điển.
Làm sao, tại sao thầy nhắc tới chữ nhẫn ở đây? Thì ta sẽ nói nhẫn mình mới khai thác lấy mình, nhẫn mình mới khai thông được mình.
Dạ, em thấy thì nếu khi mình theo em thì bình thường khi mà mình nhẫn nhịn được á, thì cái sự việc nào đến với mình cũng tiếp nhận, mình để cho nó qua đi, mình không có sân si lên. Thì khi mình
Hồi
đọc
nãy
được cái tánh nhẫn nhịn thì tự nhiên cái tâm mình nó yên.
thầy ví cái người mà tu sửa như cái người gì? Như người thợ nào? Thầy ví cái người tu sửa như người thợ nào?
Dạ như người thợ sửa máy,
Sửa máy gì? Máy
giống
nào?
như thầy nói thì sửa máy với máy radio cũng chẳng hạn vậy thì
Tại sao thầy ví cái người tu sửa mà như cái người sửa radio?
dạ theo em á, khi mà mình cũng như mình mở một cái máy, mình rã một cái máy đi thì mình cũng phải để có trật tự thì mình mới dễ sửa, mình biết cái nào hư rồi khi mình ráp lại mình cũng có cái trật tự. Còn mình để một đống là thôi 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 khỏi, mình nói là mất trật tự rồi, chút mình cũng biết cái nào trước cái nào sau. Thì cái hành pháp mình cũng vậy, cũng như cái vô vi mình đó, là thầy cũng nói khi mình bước vô cái pháp này nó cũng có bốn bốn cái bậc. Đầu tiên mình đã vô á, mình phải nghiên cứu cái lý thuyết, cái nguyên lý cho rõ ràng rành rọt, cho nên có hợp với cái căn cơ mình có thích được không. Rồi nếu mà mình được rồi á, mình vô mình đầu tiên cái bước đầu mình phải lập lại cái trật tự, cái sức khỏe cho mình trước, rồi cái tiếp là cái ổn định, cái trật tự ổn định, rồi kế tiếp nữa mình mới phát triển về tâm linh. Thì lúc đó bước thứ tư mình mới đi học đạo. Thì ý thầy nói cái radio mình ông thợ sửa nó cũng vậy, nó phải có lớp lam, cái nào trước ra trước cái nào sau ra sau, chứ mình không thể mà mình đụng đâu mình vớ đó, đụng đâu mình vớ đó là mình không thành công. Em xin nói
Cảm ơn anh Tiến. Thì cái radio, khi mà cái radio nó hư á là nó bị mất trật tự, có cái gì nó không xong à, có cái gì nó chạy không có đàng hoàng, không có đúng như là lúc mà người ta làm nó ra, lúc mà mới sản xuất ra một cái radio mà nó chạy á là tại vì người ta đã sắp đặt trật tự như thế nào, vô nó đi qua tới đâu nó nghe cái gì, tại sao nó phát thanh ra. Thì cái radio nó nhờ cái trật tự mà nó chạy đàng hoàng. Bất cứ cái máy nào cũng vậy, khi mình ta sản xuất ra cái máy, người ta phải nghiên cứu và sắp đặt trật tự thì nó mới chạy đàng hoàng. Mà khi mà nó bị hư á là nó có chuyện ở bên trong, là có cái gì nó không có chạy đàng hoàng, nó bị mất trật tự rồi. Mà cái người thợ sửa radio á, nếu mà không có nhẫn á, mình dòm vô, mình đâu phải mình nhìn vô là mình biết cái gì không chạy liền, phải mò, phải tìm cái này tìm cái kia coi có chỗ nào nó không chạy, chứ đâu phải mình nhìn vô là mình thấy liền đâu. Có nhiều cái trường hợp phải mò lâu lắm mới tìm ra à, tại tại cái này mà nó không chạy nè. Thì lúc đó nó phải có cái nhẫn tính làm mới mới tìm ra cái chỗ nào nó không chạy rồi sửa lại cho nó đúng trật tự rồi nó mới chạy. Thành ra mình cũng vậy, mình là người tu, mình mượn cái pháp để mình lập lại trật tự, mình sửa mình biết mình cũng như là cái máy radio bị hư vậy đó, nó bị mất trật tự, phát ngôn bừa bãi, phát thanh bừa bãi, thu cũng bừa bãi đó. Thành ra bây giờ mình phải làm sao, mình phải nhẫn từ từ, chứ mình đâu có phải cái pháp này là diệu pháp thiệt, nhưng mà đâu phải mượn vô là sửa cái rụp là xong, là một sớm một chiều là ngày mai là xong rồi. Tôi mượn cái pháp này tối nay tôi thiền, tôi sơ hồn pháp lương thiền định, ngày mai là tôi sửa cái máy tôi xong rồi, đâu có chuyện đó. Mình phải ngày này sang ngày nọ mình phải nhẫn, mình phải kiên trì trong cái việc hành pháp và tu sửa của mình đó, thì từ từ mình mới lập lại trật tự, chứ đâu có đơn giản đâu, thấy không? Thành ra nó đòi hỏi cái chữ nhẫn cái này, nếu mà mình không nhẫn á mình mau chán lắm, mình vô mình làm ô làm hoài không thấy gì, làm mấy mấy chục năm rồi giờ mình cũng không thấy gì, không có thấy gì tiến bộ hết, không có thấy được cái gì hết đó. Thì bây giờ mình thiếu cái nhẫn mà mình quên hỏi lại coi trong vòng mấy chục năm đó mình làm cái gì, mình làm cái pháp được bao nhiêu giờ, mà mình hốt rác bao nhiêu giờ, rồi mình có làm đàng hoàng không, mình có dốc tâm mình làm thực sự không, hay là lúc hứng thì làm nhiều, lúc không hứng thì bỏ à, nó có nhiều chuyện lắm. Cũng như ông thợ sửa radio mà ông sửa ngồi ông chán ông bỏ ông thấy đó, rồi chừng nào ông mới sửa được cái radio cho nó chạy. Nếu mà không nhẫn á, ông nó khó quá. Mấy trường hợp này dòm vô thấy chỗ nào không biết chỗ nào mà nó không chạy, mà kìm hoài tìm muốn ra. Nhưng mà cái người nhẫn á thì người ta mò riết người ta cũng mò ra, coi cái nó hư chỗ nào, nó sửa chỗ nào. Thì bây giờ mình là người tu, mình biết ở trong nhà mình nó bị cúp điện là tối thui à. Bây giờ mình phải mò, mình biết là nó nhiều chỗ hư lắm chứ không phải một chỗ hư, tại vì nhiều khi cái máy nó hư đâu phải một chỗ hư, nó hư nhiều chỗ, thì nó phải sửa từ chỗ này tới chỗ kia để cho nó lập lại cái trật tự của nó thì mới có cái đèn sáng chứ. Còn bây giờ nó tối thui à, chỗ này hư chỗ kia hư, chỗ hư đủ chuyện hết, mình không nhận mình làm có một chút mà mình bỏ làm sao mà mình thành công được. Thì cái tu đạo mình nó cũng vậy đó. Rồi mình niệm Phật á là mình phải nhớ tới cái phần lục căn lục trần ở bên trong này, vạn linh ở bên trong này, nó phải đồng niệm với mình. Thì lúc đó nó mới cái gì, khi mà nó đồng niệm với mình thì gì, nó chịu y một lực của mình á. Nó niệm Phật thì nó gì, nó nghe lời mình, nó niệm Phật đó thì được cái gì, lúc đó mình sẽ đạt cái gì trước?
Dạ thấy em, mà lúc đó là mình đạt được cái sự cái là mình không có phóng tâm ra ngoài, mình không có hướng ra ngoài, là mình được giữ được cái thanh tịnh đó. Đó lúc đó là lúc cái đầu tiên đó, mình đạt được cái đó trước ạ.
Rồi sau đó khi mà
Thì
nó niệm
sau đó thì mình có được sự thanh tịnh rồi thì cái luồng điển của mình nó càng ngày nó càng phát triển,
khi
nó
mà
cái
nó
tâm mình nó càng ngày càng sáng,
khi mà
mình
nó
càng
tuân
thanh
lệnh
tịnh hơn.
khi mà nó
Dạ
tuân khi mà nó tuân lệnh mình nó niệm là lúc đó mình đạt được cái gì? Khi mà trong này nó chịu nghe lời mình đó, lúc đó mình đạt được cái gì? Mình đạt được cái cơ quy nhất.
Mình trở về quy nhất, mình
Cơ
cơ quy
quy nhất.
nhất, cơ quy nhất.
Cơ quy nhất rồi sau đó, sau cái cơ quy nhất rồi mình mới đi đâu? Mình làm cái gì?
Dạ, lúc đó quy nhất rồi mới quy thức anh.
À, nó khi mà mình quy nhất rồi á, nó mới trụ. Trụ ở đâu?
Trụ trụ lên đỉnh đầu.
Trung tâm bộ đầu.
Trụ đỉnh đầu, trụ lúc đó mới được trụ. Khi mà nó quy nhất rồi lúc đó mình mới trụ được, là lúc đó mình ngồi ở đó mình làm chủ cái tiểu thiên địa của mình. Khi mà mình làm chủ được cái tiểu thiên địa này rồi đó thì lúc đó mình mới liên hệ được với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Tại mình phải ở ngay cái trung tâm bộ đầu của mình đó, mình mới liên hệ được với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Còn mình cứ bị cái phàm tâm nó lôi cuốn xuống với cái tim phàm này, đời nào mà mình liên hệ được với càn khôn vũ trụ, làm gì có chuyện đó. Tại vì mình không có quy nhất thì nó đâu có trụ được hết trơn. Tụi nó không nghe mình, làm sao mà mình lên đó mình ngự được? Nếu mà ở dưới này nó không nghe mình, nó không niệm Phật mình, nó lo hướng ngoại không, mình làm gì chuyện của mình, nó không có thèm nghe mình, nó không theo lệnh của mình, là mình đâu có làm chủ nó được. Thì nó sẽ dẫn mình đi ra ngoài. Dẫn đi ra ngoài thì chỉ động loạn cả ngày thôi, chứ đâu có bao giờ mà trụ được cái trên đầu, là ngồi trển luôn á, không có xuống nữa mới kêu là trụ. Ngồi yên một chỗ ở trên á thì mới điều khiển được cái đám dưới này. Mà muốn ngồi ở đó là trước hết mình phải niệm Phật, làm sao mà cho tụi nó nghe lời mình mới được. Chứ tụi giờ mình nói một tiếng nó không nghe, nó bây giờ mình vô niệm Phật nó không thèm niệm, để lo nó nghĩ chuyện đời không, sức máy mà mình lên trên mình ngồi được. Nghe không, nó đi tuần tự lại vậy á. Cái này cũng lặp đi lặp lại hoài để cho các bạn hiểu cái căn bản này là như vậy. Rồi từ đó mình mới mới trụ lên đỉnh đầu, rồi lúc đó mình mới thừa thừa tiếp cái thanh quan ở bên trên ban xuống cho mình mới liên hệ được với càn khôn vũ trụ chứ. Làm gì dễ vậy, đâu có đơn giản không? Đó thì nói chung là như vậy, mình phải lặp lại trật tự. Rồi, có gì nghe không?
Không có câu hỏi cái gì, chỉ sửa chúng ta có sẵn rồi, sửa giải tiến đi lên là dứt khoát mọi sự việc. Thế nên ở đời kêu dứt khoát người ta không dứt khoát được, vì tâm đời luôn lôi cuốn ô trược, làm sao trí sáng được. Bây giờ chúng ta mượn được cái pháp niệm Phật từ từ, với chuyện đời lôi cuốn bao nhiêu kiếp, bây giờ chúng ta từ từ giải, phải dạy công liên tục như vậy thì trí các bạn sẽ sáng, tâm các bạn sẽ minh. Lúc đó thì nháy mắt tên ơi, người ta tôi nháy mắt tôi thấy được anh đó, tôi nháy mắt tôi thấy được cảnh kia, là tôi đã dạy công bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp lo tu học. Nháy mắt tôi mới nhận được cái ánh sáng từ bi.
Rồi, trong đây thầy nói gì? Có một cái mà nãy giờ thầy lặp đi lặp lại trong băng nào cũng có lặp lại hết là cái gì?
là cái niệm Phật á em ba.
Rồi, niệm Phật. Rồi, ở đây này nói gì ngoài cái niệm Phật hồi nãy giờ đấy? Trong cái ba cái clip mà mình nghe nãy giờ là cái nào cũng nhắc niệm Phật hết á. Rồi bây giờ niệm Phật làm sao? Thầy nói đây niệm Phật làm sao? Phải niệm như thế nào? Trong băng này thầy nói chuyện gì đâu, các bạn nghe qua cái đoạn băng này nhớ được cái gì, hiểu được cái gì?
Nó niệm Phật từ từ thân giải,
Giải cái gì?
giải trượt trong tâm,
Trượt ở đâu ra?
hướng ngoại.
Hướng ngoại ở đâu ra? Hồi nào?
Khi mà mình không có trở về với mình nữa là mình có cái thói là hướng ngoại, hoài hoài hành mình rước trượt chứ.
Hướng hồi
Mình
nào?
không có đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng.
Hướng hồi nào?
Khi mà mở mắt là nếu mà mình không có niệm Phật là mình hướng ngoại liền,
Đâu phải
mình
bao
bị
nhiêu
khen
đâu.
chê hoài hoài.
Không phải bao nhiêu đó không, nếu bao nhiêu đó thì cũng còn dễ. Ở đây thầy nói thêm gì nữa? Động loạn rước vô từ bao giờ?
Nhiều kiếp lắm.
À, nhiều kiếp lắm chứ không phải mới đây. Không phải trong kiếp này đâu. Động loạn nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình phải liên tục niệm Phật thì mới mong ra cứu giải được tình thế. Chứ không phải có niệm Phật rồi tôi niệm hai ba cái là xong rồi đó, tôi giải hết rồi đó. Đó là tự gạt. Hồi xưa giờ mình tự gạt nhiều lắm, ai cũng tự gạt hết á. Bám vô cái này, bám vô cái kia, chúng nó tôi đạt được rồi, tôi xong rồi. Mình đã tự gạt nhiều lắm. Bây giờ mình không có tự gạt nữa, bây giờ mình tỉnh rồi. Mình biết nó không có đơn giản, thành ra mình không có gạt mình nữa, không có để cho lục căn trần nó gạt mình nữa. Cái chuyện nhiều kiếp mà mình muốn giải quyết trong vòng vài giờ đâu có được. Phải dày công. Dày công là phải liên tục. Chứ mình niệm bao nhiêu mình cũng thấy là không đủ. Chứ đừng nói tôi niệm cả ngày rồi, cái đó là chỉ bị gạt thôi. Bị gạt nhiều quá rồi, bây giờ tới đây là không có được, không có tự gạt nữa. Tỉnh rồi. Mình biết mình đang ở đâu, mình được cái gì mình biết. Chứ không phải là lấy mấy cái đó rồi phủ đầu mình, gạt mình. Đủ rồi. Thời gian không có chờ đợi cho mình tiếp tục gạt mình nữa. Nên ra mình biết mình làm được bao nhiêu mình biết. Mỗi ngày mình niệm Phật được bao nhiêu mình biết. Rồi bây giờ hồi đó có một cái chương trình niệm Phật chánh à, bây giờ mình thêm vô mỗi mỗi ngày giờ rảnh là thêm vô 5 phút cũng niệm, 10 phút cũng niệm. Thì cái đó mình mới mong là mình có thể niệm được cả ngày, chứ nếu mà mình không có chương trình đó thì chỉ có niệm được chút xíu rồi thôi, là một ngày 24 tiếng đồng hồ niệm được nửa tiếng, 1 tiếng rồi 23 tiếng kia là rước động loạn không thì cũng như không. Niệm là phải phủ hết cái thời gian mình sống. Mà muốn vậy thì phải điêu luyện dữ lắm. Thành ra mới ra cái chương trình 5 phút, 5 phút vậy đó. Rồi hôm nay các bạn áp dụng các bạn thấy thế nào? Các bạn nào mà chịu áp dụng người ta thấy thế nào? Có gì khác biệt không?
Thấy làm được mừng lắm,
Được.
làm được nó sáng suốt hơn. Tự nhiên là niệm Phật là cái thuốc hay nhất, mà nếu
Đúng.
mà mình làm được là mình cũng phải tiến phần nào, mình cũng hiểu hơn nhiều, mình bớt động, mình thấy có nhiều cái nó từ từ nó bớt, anh mình thấy cũng có kết quả mau lẹ, chứ không như hồi xưa không làm hoài không thấy gì hết.
Tại mình làm không có bao nhiêu, bây giờ mình làm đàng hoàng mà mình phải làm nhiều nữa, vừa làm đúng mà phải làm nhiều nữa. Người dùng có thể gửi và nhận số tiền lên
Có
tới
ai làm thế không? Có ai làm thêm 5 phút, 5 phút không?
có
Sao? Thì làm
thì
sao nào, nói nghe coi.
mới lần đầu thì đó của mình thì lúc trước thì thầy kêu direct lên thẳng, mình gom được lên thẳng, bây giờ kéo xuống thì nó hơi khó. Nhưng mà nhiều lần học học qua cái chương trình mà Minh Bảo với Elite nhắc nhở hoài đó, thì có lần đó nói là một cái câu à, chúng ta niệm Phật á là phải niệm theo thầy thì tất cả nó phải gom về, chứ mà niệm một mình cũng không được, mặc dầu 5 phút. Thì tôi có thử từ từ thì nó cũng chạy vô chạy ra, nhưng mà mình nhớ tới cái câu mà Elite với Minh Bảo nói rằng phải niệm cùng với thầy, nghe cùng thầy để niệm theo, thì lúc đó tôi mới thấy mình mới trụ được, từ từ nó cũng đi ra, nhưng mà mình kéo lại được rồi mình dạy được.
rồi từ từ đó cái nó có cái sự nhẹ nhàng, bắt đầu thì đó nó gom lại, nó gom từ 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 từ, rồi ngày này ngày nọ từ từ rồi nó mới đi lên được. Thì tôi thấy được bao nhiêu đó tôi cũng mừng, nhưng mà thoạt tiên làm nó cũng khó lắm á, từ trên đầu mà kéo xuống á, mình bảo biết không, khó lắm.
Tại vì cái đó
Rồi
là
sau đó cái câu mà Minh Bảo nói nhiều lần với Elite đó, là chúng ta phải niệm cùng với thầy, chứ không phải là mình niệm một mình điêu luyện. Và luyện cái niệm Phật này phải là tập trung, phải cái kỹ thuật phải theo dõi từ đoạn một, thì mình từ từ đó thì nó mới gom là chút chút, chứ còn không khó lắm, khó lắm. Nó cứ chạy ra chạy vô rồi nó làm mình phân tâm, rồi rác của mình đem ra từ từ nó, thì từ từ đó thì thi thi theo cái của thầy đó, niệm theo thầy thì cỡ tuần nay thì tôi thấy nó đỡ cho mình một phần, là nó gom được một chút, nó nhẹ nhẹ nhàng, là thấy con người mình với cái trí mình nó thoải mái được một chút, nó có kết quả như vậy đó. Có đúng không bảo?
đúng rồi, thì bây giờ mình tập nó niệm hoài như vậy á, thì mình đang tập cho nó một cái thói quen tốt. Hồi đó giờ nó bị cái thói quen xấu là cái hướng ngoại phân tâm, lo chuyện đau đầu, thì bây giờ mình gom nó lại, mình bắt nó niệm từ từ vậy, từ từ nó sẽ thành cái thói quen. Bây giờ mình bắt nó ngồi một chỗ niệm 5 phút 5 phút vậy, nhưng mà sau này á, nhiều khi nó đang đi vậy nó cũng niệm Phật là nó bắt đầu nó có cái thói quen rồi đó, nó làm thêm chứ mình không cần bắt nó nữa, là nó bắt đầu nó có cái thói quen rồi. Thành ra khi mà mình bắt nó ngồi chỗ để luyện, nhưng mà nó luyện được rồi, nhiều khi tự động nó đang đi vậy nó nhớ, nó niệm, mà nó thành một cái thói quen. Cái gì nó cũng là cái thói quen á. Con người ta thói quen là tại sao? Tại trong này nó có chúng sanh, nó có vạn linh ở trong này, mà mình dạy cái gì á thì tụi nó theo cái đường nó làm hoài, mà nó làm năm này sang năm nọ, kiếp này sang kiếp nọ. Bây giờ mình muốn lật lại tình thế mình cũng phải điêu luyện nó, mình luyện nó thì tụi nó tự động á, mình chưa có niệm mà nó cũng tự động nó niệm, vậy là mình khỏe rồi. Em thì từ từ các bạn sẽ thấy, bạn nào mà chịu khó mà áp dụng cái phương pháp này thì từ từ nó sẽ tự động nó niệm mình đó, nhiều khi mình không có kêu nó mà nó cũng niệm. Vậy là biết là nó có cái thói quen được, từ từ mình tập lặp lại tình thế từ từ. Bây giờ nó tự động nó hướng ngoại, bây giờ mình làm sao mai mốt tự động nó niệm Phật là mình khỏe rồi. Thấy không? Bây giờ mình thả nó là tự động cái nó chạy ra hướng ngoại à, nó thành một cái thói quen rồi. Nó chỉ biết làm nhiêu đó thôi, không cần kêu nó cũng làm. Thả tự động là nó hướng ngoại, thả tự động là nó thị phi, thả tự động là nó lo chuyện bao đồng.
Đúng rồi.
Thì bây giờ mình tập cho nó lại niệm Phật thì mai mốt mình thả nó tự động niệm Phật, khỏe không? Thì cái đường lối nó đi là phải đi vậy á, mà phải quyết tâm tu hành chứ đừng có tu chơi thì để tới chết thì cũng mất thì giờ thôi. Mình tưởng mình có tu mà thiệt ra tới giờ tính sổ lại không có gì hết trơn á, uổng một kiếp người chứ gì. Thầy nói hoài uổng một kiếp người,
À, tự động là nó bấm mà anh ơi.
nó bấm á
À, nó bấm á.
bấm mà nó hướng ngoại là nó bấm máy á đó.
Đúng rồi.
Thành ra bây giờ mình phải dẹp bớt từ từ cái chuyện ngoại cảnh rồi mình mới quay về bên trong được. Tu cái này nó phải có biết đường hướng đi, cho nên mình phải nghiên cứu, mình học đạo là vậy để biết đường đi. Chứ mình tu mà lờ mờ không hiểu cái gì hết trơn á, là nó dắt mình đi như chơi, mình tưởng mình tu chứ thiệt nó dắt mình đi ra đời không à. Mà mình tưởng mình tu, nguy hiểm vậy đó. Mình tưởng là mình là mang danh tu phải không? Tối nào tôi cũng ngồi thiền, tưởng gì là tu, nhưng mà đâu phải vậy, đâu phải có nhiêu đó. Rồi tiếp tục, lâu lâu nhắc lại cái chuyện thực hành để cho các bạn thực hành tu tiến nhé.
Cho nên người tu của chúng ta là đầy thử thách. Thử thách là chỗ nào? Cái pháp tu này kiểm soát hàng đêm. Đêm nay tôi thiền thanh nhẹ thấy sáng, đêm mai mất ánh sáng. Đó, chính tôi đã tự hạ từng công tác và tôi đông loạn. Tôi phải cố gắng làm cho được lại. Cái pháp này nó may mắn, nó không cần phải ông sư gần bên. Mà chính ta làm không đúng thì tối đó chúng ta thấy ta có lỗi rồi. Ta sai ở chỗ nào, cố gắng làm ở đi tới. Mỗi mỗi ở thế gian, tới tới thiên đàng, không cố gắng không có kết quả. Ở thế gian người ta lo đi học này kia kia nọ, người ta đậu ra bác sĩ này kia kia nọ, cũng ăn chút tiền chứ đâu có ăn được nhiều được. mà học là học tới chết chứ không phải giỡn đâu. Còn mình tu có điều kiện tu, mình phải giữ tâm thanh tịnh, cái gì cũng phải nhẹ nhàng, trong tâm tức càng ngày càng mở, cần trí sáng.
Rồi thầy nói gì, thầy nhắc mình cái gì trong này?
Thầy nói tu là cả một cái vấn đề rất là thử thách vô cùng luôn, chứ không phải mà tu mà đơn giản như cho nên là mình chính mình bản thân mình phải quay vô trong đây, và mình phải có cái phải có cái dứt khoát để mà mình tu, chứ không phải tu chơi.
Rồi gì nữa? Thầy ví mình người tu như là người gì? Thầy ví người tu như người gì?
Là thầy ví mình với tu những người đi học ở ngoài đời, phải học tới chết thì mới có được kiến thức ấy.
Đúng rồi. Mình phải người đời người ta cũng phải dày công, người ta bỏ công dữ lắm người ta mới học có bằng cấp, chứ đâu phải là bằng cấp dễ lấy đâu, học tới chết. Thì giờ mình tu cũng vậy, phải tu tới chết, như là tu ngày tu đêm á, thì mới mong có được cái gì. Còn mình tu chơi chơi á, thì chẳng được cái gì đâu, không có kết quả. Rồi khi mà mình tu mình hiểu được á, thì mình phải giữ cái tâm mình như thế nào? Khúc chót á, thầy nói là sao?
Thầy nói lúc nào mình cũng phải giữ cho được á, là cái tâm thanh tịnh.
Rồi gì nữa? Thanh tịnh rồi gì nữa? Đúng
Và lúc nào mình cũng phải kiểm soát lại cái tâm của mình, xem coi á, là mình đã đi sai như thế nào để mình sửa. Chứ không được á, là mình tu mà mình không có kiểm soát được cái bản thân của mình cho nó kỹ đấy, thì mình sẽ không biết được những cái sai để mình là tiếp tục mình là dung bồi dung đắp là cái đúng để mà mình là giải được là cái sai, sửa được cái sai của mình để mà đưa cái hiệu quả của tu học để đi lên.
Ở đây thầy nhắc một chuyện rất là quan trọng, vì nghe phải hiểu phải bắt được thì mới áp dụng được. Thì nói thầy nói mình phải giữ cái tâm thanh tịnh, mình làm cái gì ở trong tâm mình nó cũng phải giữ cái sự thanh nhẹ, đừng làm cho nó nặng. Khi mà mình làm cho cái nặng đó là mình, cái luồng điển mình nó bị hạ tầng công tác, nó bị trượt. Mình tu á là cố gắng duy trì mình thăng qua cái luồng điển mình lên cho nó nhẹ nhàng thanh tịnh, rồi mình ráng giữ cái sự thanh tịnh nó nhẹ nhàng đó. Chứ cái chuyện đời ấy, nó tới nó thử mình chút là mình bực mình à. Khi mình bực mình á là cái luồng điển mình nó nặng rồi, đâu còn thanh nhẹ nữa. Mình thấy cái chuyện bực bội nó tới với mình à. Mình thấy cái chuyện lo âu nó tới với mình, chuyện này tới tự nhiên nó làm cho mình buồn quá, mình lo quá, không biết nó như thế nào. Đó là bao nhiêu đó không, là cái luồng điển mình đi xuống, là cái điển nó nhanh lắm. Đi lên thì khó chứ đi xuống thì dễ lắm. Mà mình tu mà mình muốn ngày mỗi ngày được thanh nhẹ hơn chứ. Đâu có phải mà cứ trồi lên trục xuống hoài mà không bao giờ đạt được chút thanh nhẹ nào, thì bao giờ mình mới đi về về bên trên được. Nhẹ mới làm trời, nặng thì làm đất, mà mình cứ bị nặng nhọc hoài trong tâm mà làm sao mình đi đâu được. Giờ đi tới suốt kiếp mình cũng còn ở lại nữa, mình không có đi được lên bước nào hết trơn. Mình tu là ít nhất cũng phải đạt được chút thanh nhẹ gì chứ. Mà cái thanh nhẹ đó mình phải lưu ý, mà mình giữ nó, mình đừng cho nó bị nặng trược. Khi mà có cái chuyện gì buồn phiền nó tới nó, mình nói thôi dẹp đi, cái chuyện này không có quan trọng. Mình phải nhắc nhở bên trong này liền, mình lo niệm Phật liền để giải nó ra, đừng có cho nó làm cái nặng cái tâm mình. Phải giữ luôn luôn sự thanh tịnh nhẹ nhàng bất cứ trong chuyện gì. Tại vì trường đời thì thế nào nó cũng có chuyện động loạn nó tới, thử thách thì nó phải tới. Mà nếu mà mình không lưu ý thì nó làm cái tâm mình nặng liền. Mình bực bội, mình giận hờn, mình sân si, hay là mình buồn tủi, mình lo âu, hay là mình mưu mô, là bao nhiêu đó nó làm cái luồng điển mình nó tiêu liền, nhanh lắm. Chút xíu rồi, bây giờ mình cho mình ngồi cả đêm đi nữa, ban ngày mình quất một cái vậy là tiêu hết rồi. Thành ra phải cẩn thận, người tu phải lo gìn giữ dữ lắm, chứ không phải là chơi đâu. Và tối ngồi thiền rồi ban ngày thả lỏng đi, muốn làm gì làm.
vui là cái gì, người ta nói vui là cái gì không hiểu. Cơ tạm của con người trí óc tôi sáng lạnh nếu là vui à, vui mà cơ tạm tôi bất ổn trí óc tôi không sáng lạnh không phải vui không phải là vui. Mình tu đây là đạt cái mục đích cuối cùng là hạnh phúc rồi. Mình là ánh sáng tự nhiên mình mới hòa tan với các thế.
Nói thầy nên vui là phải cơ tạng quân bình, trí sáng suốt mới là vui. Thành ra cái trí mình nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng cho cái hành trình của mình đi như thế nào.
Thành tâm ngày hôm nay tôi thực hành pháp lý vô vi và tôi truyền pháp lý vô vi cho mọi người tự thức tự tu. Chứ tôi không bao giờ nhận một người nào làm đệ tử tôi để tôi lợi dụng. Tôi không có gian dối, không có lợi dụng. Cố gắng phát triển tâm thức của chính mình và đem sự lợi ích cho mọi người được phát triển. Mình phải hy sinh dấn thân nhịn nhục tối đa. Cho nên tôi tới đến đây các bạn cũng kể tôi như vị thầy, đâu bao giờ tôi dám nhận. Tôi là một người tu vô vi thôi. Ảnh hưởng các bạn xem hạnh đức tôi có làm gì. Tôi lừa gạt các bạn không? Tôi phỉnh phờ các bạn không? Hay chỉ đường lối cho các bạn đi tới sáng suốt tự thức. Đó là tạo sự kiên nhẫn cho các bạn. Mà nếu các bạn thiếu kiên nhẫn, các bạn bị ngã gục. Khi mà các bạn tu không được là bạn cũng kiểm soát nó. Thiếu, các bạn đang thiếu kiên nhẫn, không có phát triển được tâm tự bi. Thiếu trí. Mình phải kiên nhẫn vượt qua để gia tăng cái trí càng ngày càng sáng. Đức nhiên như càng ngày càng gia tăng, trí càng ngày càng sáng. Cái đó là cái tối cần thiết của người tu vô vi. Chứ người tu vô vi không tham tiền, tham bạc, không tham địa vị đó. Không bao giờ. Người tu chân chánh không bao giờ tham địa vị, lập địa vị. Và xin danh này danh nọ không có người tu vô vi không. Những người đã thành đạt đi được trực diện Phật tiên không bao giờ ta mở miệng ta nói ta đây là cái gì không có. Chứ khi mà như gì vạn sự trên đời là không. Cái sinh danh gì cũng là không có bao giờ có kết quả tốt ở tương lai. Những lời tôi nói là không có sai. Tôi đã chứng nghiệm nhiều rồi. Các bạn cứ suy nghĩ sẽ thấy rõ chánh hay là phạt. Tôi không có dám phê bình ai. Nhưng mà ở đời này ý muốn của người làm đến đâu thì họ sẽ gặp đến đâu. Sanh trụ ngoại diệt hồi sinh nó có luật hết. Luật nhân quả có luật hết. Không có tránh khỏi.
Rồi, ở đây thầy nói gì?
Thầy nói là lúc nào á, thầy là cũng là kiên nhẫn nhịn nhục để mà tu, để mà tu sửa, bởi vì trên đời vạn sự trên đời bởi nhất không, cho nên là không, cái người tu vô vi là không có chạy theo cái tình tiền duyên nghiệp, không chạy theo cái danh. Và lúc nào là thầy cũng không bao giờ là nhận đệ tử, mà chỉ biết là mình tự tu để mình tự tiến thôi. Và mình tu để là ảnh hưởng, là một việc cho tất cả mọi việc.
Rồi gì nữa? Thầy nói mình muốn gia tăng cái trí sáng của mình là mình phải có đức tính gì? Nãy mình cũng nói rồi đó.
Hy sinh.
Vậy nãy mình mới học mà. Mình mới học và tiếp tục coi.
Dạ, kiên nhẫn.
Kiên nhẫn.
Kiên nhẫn.
Nãy thầy nói nhẫn á, kiên nhẫn á. Kiên nhẫn rồi đi tới cái gì nữa rồi mới gia tăng sự sáng suốt. Kiên nhẫn thì mình mới đi tới cái gì nữa, đức tính gì nữa?
Nhịn nhục.
Nhịn nhục. Kiên nhẫn nhịn nhục mới gia tăng cái trí sáng. Cái đó là chuyện gì của người tu vô vi? Cái trí sáng là cái chuyện gì của người tu vô vi?
Tối hậu của
tối cần.
Tối cần.
Tối cần nhưng phải tối hậu.
Dạ.
cái cần thiết nhất á, kêu là
Dạ.
tối cần,
Tôi
là
cần.
cái chuyện cần thiết nhất á, của người tu, vì là phải gia tăng cái trí sáng của mình tu càng ngày cái trí mình càng phải càng sáng chứ, mình tu mình càng ngày càng lu mờ đâu có được, tu là cái trí nó càng ngày nó càng phải càng sáng lên, nó phải càng sáng lên. Rồi
ngày đó cơ. Thưa thầy, một điểm nữa. Trong đầu con tưởng không được yên tĩnh. Thì con muốn con khi con làm việc này mà trong đầu con hay hay nghĩ chuyện khác. Còn là hãy nhớ những cái lời nói, hãy nhớ những cái chuyện khác. Không biết làm sao. Thì cái con tu pháp lý rồi cái sơ hồn với pháp luân làm không có chấn chỉnh, không có điều hòa, không có đúng và niệm Phật, không có thường xuyên thì thần kinh nó tán loạn. Đọc cuốn sách vừa đọc điểm này nó chạy điểm khác, đó là thần kinh không ổn định. Cho nên con phải áp dụng cái niệm Phật thường xuyên và sơ hồn đầy đủ, làm pháp luân đầy đủ, nó mới hội tụ về thanh nhẹ, lúc đó trí còn mới sáng.
Rồi, trong này thầy khuyên cái gì? Thầy khuyên cái gì?
Thầy khuyên mình niệm Phật rồi mình làm pháp luân thường chuyển đấy chú.
À, thầy khuyên mình niệm
Ừ.
Phật như thế nào?
Thì mình hội tụ về thanh nhẹ lúc đó trí nó mới sáng chú.
Thì đó, mình phải niệm Phật thường xuyên. Niệm Phật thường xuyên á, là niệm nhiều ở trong ngày á, chứ không phải niệm một lần trong ngày nha. Thường xuyên nghĩa là mình làm sao mình đi tới cái niệm Phật thường xuyên là mình niệm trong ngày nó đều lắm, lúc nào cũng nhớ tới là niệm, nhớ tới là niệm. Mà muốn đi tới vậy á, mình phải luyện. Em thầy nói phải niệm Phật thường xuyên. Cái chữ, hai cái chữ quan trọng là cái chữ thường xuyên. Niệm Phật thì thầy nhắc hoài à, nhưng mà có những niệm như thế nào mới gọi là có kết quả? Phải niệm thường xuyên, lúc đó cái thần kinh nó mới không có tán loạn, nó không có dắt mình đi đây đi đó, nó không có phân tán. Mình gom nó lại, mình không có để cho nó phân tán, tại vì nếu mà trong lúc những giây phút mà mình không có niệm Phật là mình bị phân tán, có hiểu vậy đó. Thành ra bây giờ mình phải lắng nó bằng cách mình niệm Phật để cho nó không có bị phân tán. Niệm Phật là gom, không niệm Phật là phân tán, vậy thôi. Mà mình đi, nếu mà mình niệm Phật thường xuyên á thì cái sự phân tán của mình nó sẽ giảm từ từ. Chứ nếu không thần kinh con người á, là phân tán ghê gớm. Không chuyện này cũng chuyện kia, cái đầu mình nó đâu có bao giờ yên. Mà nó không có niệm Phật, nó không có hướng thượng thì nó phải hướng về đời thôi. Cái chuyện đương nhiên nó như vậy mà.
Nam mô
Rồi. Rồi, trí sáng. Thì bây giờ trí sáng hồi nãy giờ mình nói cái thấp thấp trí sáng, mình ráng mình niệm Phật cho cái trí mình nó sáng, nó đừng có bị phân tán nữa. Khi mà mình trí sáng thì giai đoạn thấp thì mình thấy cái sự tiến bộ nó như thế nào? Mình nói giai đoạn thấp mà khi mà cái trí mình nó bắt đầu nó sáng chút xíu thì mình cảm nhận nó như thế nào? Có cái gì để đo lường nó không?
thích nghe nghe đạo, mình thích nghe
À,
băng của thầy nhiều ấy.
thích nghe đạo rồi gì nữa? Mình thích nghe đạo hơn rồi gì nữa? Khi mình nghe như thế nào? Lúc mình nghe thì nó như thế nào?
Nghe rồi mình tập trung mình thực hành cái pháp niệm Phật nhiều ấy.
Mình
Và luyện
nghe
niệm Phật cho nó.
mình sẽ hiểu nhiều hơn. Bây giờ ông Phật ông giảng mình đâu có hiểu phải không? Phật pháp khó
Vâng.
nghe mà, đâu phải nghe là hiểu đâu. Nhiều lúc trước mình gạt mình á, thì mình nói mình nghe hết băng thầy rồi, mấy ngàn cùng băng của thầy tôi nghe hết rồi, nhưng mà nghe cái hiểu được cái gì, rồi hiểu xong rồi còn phải nhớ á, nhớ được không? Nếu hồi nãy giờ mình mới thử, mình nghe sơ sơ là mới có mấy phút thôi em, mà mình bắt không kịp. Mình đã nghe có 4 5 vài phút thôi mà mình bắt không hết ý của ông thầy, khó lắm, không phải dễ. Cho thử vậy rồi để mình thấy, không có đơn giản như mình tưởng đâu. Thành ra cái đòi hỏi cái trí là mình phải sáng, mà trí sáng là phải lập lại trật tự, phải niệm Phật, phải giải bớt phần ô trược, thì lúc đó cái trí mình nó sẽ sáng từ từ, mình nghe mình sẽ hiểu hiểu nhiều hơn, sẽ bắt được nhiều hơn và sẽ nhớ được nhiều hơn, rồi sẽ làm áp dụng được nhiều hơn. Đó, nó có nhiều giai đoạn để đo lường coi cái trí mình ở dưới thấp này đã coi nó có sáng từ từ không, hay là nó vẫn tiếp tục lu mờ. Nên cái đó là nói thấp. Còn khi mà nói tới thầy nói tới trí sáng tâm minh là nó khác rồi đó. Vô câu đầu trí sáng tâm minh tự phát quang á, là cái đó nó vượt khỏi cái từng mức của người phàm rồi. Nó đi tới đâu, ai giải câu này? Ai giải câu này? Anh muốn dạy không?
Em xin đóng góp anh bảo. Thì em cũng đóng góp theo cái ý hiểu của em. Thì cái câu mà theo em hiểu cái trí sáng tâm minh mà tự phát quang này là cao chứ không còn thấp nữa. Nhưng mà cái trí sáng này á, thì tất nhiên cái trí mình á là đã thấy được hiểu hết rồi, mà cái tâm minh này là cũng đã sáng hết rồi. Thì cái này gọi là cũng như hồi đầu anh có nói á, khi mà khai thông được hạ trung thượng quy nhất rồi thì từ quy nhất nó trụ đến đó rồi, nó tới bước thứ hai là cái quy thức. Cho nên khi quy thức này mình mới dùng được cái chữ trí sáng tâm minh này, tất nhiên là mình thấy, mà cái thấy đây là thấy trọn vẹn của mỗi góc độ, mà hiểu đây là cũng hiểu cặn kẽ nguồn gốc của nó, mọi sự việc hết rồi. Thì lúc đó tự phát quang đây á là tất nhiên khai thông được bản thể, thì việc cái tâm chân tâm mình trụ trên đỉnh đầu, không còn xuống với phàm tâm nữa, thì tất nhiên toàn thể nó muốn phát quang, mà phát quang đây tất nhiên có hào quang rồi. Thì từ chỗ đó chỉ còn có cái mà xuất ra hòa nhập với càn khôn vũ trụ đi học đạo thôi. Tới đó là cái này là của ông Phật rồi, chắc
Đúng
đời này kiếp này mình không có
rồi.
rơi tới đâu.
Thì
Dạ mình
đó,
chỉ nói thôi. Dạ mình xin hết.
mình nghe bây giờ mình hiểu hơn hồi xưa. Hồi xưa bây giờ mình phân tích, càng ngày mình càng nghiên cứu, mình phân tích, mình hiểu, mình biết cái nào của ông Phật, cái nào nói mình, mà cái nào của ông Phật. Mà mình mấy cái đồ của ông Phật á, là ổng mấy cái câu mà thư ngõ này thường thường ông nói chuyện ông Phật không à, nhưng mà ông Phật ông cũng dùng mấy cái từ đó ông đem xuống, hạ thấp xuống cho mình. Ông nói em cũng mày đáng lẽ đi tới cái trình độ của ổng là mới là trí sáng thật, tâm mới minh thật, nhưng mà ông đem xuống cái mấy cái chữ ở trên xuống ông dùng cho mình áp dụng để khuyến khích mình tu, để cho càng ngày mình càng sáng hơn, càng minh hơn, chứ mình chưa có được cái trí sáng tâm minh. Khi mà cái trí mình nó sáng rồi á là mình nhắm mắt á, mình không có thấy tôi thui nữa, là nó sáng thật á, có ánh sáng thật á, chứ không phải là mình nói cái trí sáng là tôi hiểu hơn chút xíu hay là tôi biết nhiều hơn chút xíu, cái đó là chỉ chơi chút xíu vậy thôi, nhưng là tương đối để coi coi mình có tiến bộ chút không vậy thôi. Nhưng mà khi mà cái trí sáng được á là cả cái tiểu thiên địa này nó đã phát sáng rồi, là chỗ nào nó cũng trật tự, nó thành một cái xá vệ quốc rồi, chỗ nào nó cũng sáng sủa hết rồi, tất cả đều mở huệ rồi, tất cả ngũ tạng cũng mở huệ rồi, đi tới tuệ quang rồi, tuệ huệ tâm khai rồi, mở hết rồi, tất cả đều khai mở huệ rồi, nó bừng sáng lên, cái đầu cũng phát quang, mà cái cả cái bản thể nó cũng phát quang, là sáng trưng hết rồi, lúc đó không có còn cái sự tâm tối nữa. Thì đương nhiên cái trí nó phải hiểu hết mọi sự việc chứ, khi mà mình có được cái ánh sáng đó này, mình nhìn cái gì mình cũng hiểu thấu hết trơn, cái tâm mình tự nhiên nó quảng đại, nó lớn rộng, chỉ biết tha thứ và thương yêu, sáng suốt rồi đâu có làm chuyện bậy bạ nữa. đâu có làm cái chuyện eo hẹp nhỏ mọn nữa, là cái tâm minh. Tâm minh là không bao giờ mà làm cái chuyện mà giận hờn ghen ghét được hết á, chỉ có biết tha thứ và thương yêu và giúp đỡ và xây dựng và thực hiện tình thương và đạo đức thôi, cái đó là tâm minh. Chỉ liền làm chuyện đạo đức thôi mới gọi là tâm minh, biết cái chuyện đạo đức, không bao giờ làm cái chuyện ác, không có dính vô ác nghiệp nữa mà chỉ lo thiện nghiệp thôi. Cái trí sáng là không bao giờ làm những chuyện không cần thiết, cái chuyện gì cần thiết mới làm, chuyện không cần thiết không bao giờ làm, tại vì cái trí sáng rồi, nhìn thấy rồi, không có làm chuyện ác được nữa, chỉ làm cái chuyện gì mà xây dựng và giúp đỡ cho chính mình và ảnh hưởng những người xung quanh tiến hóa như mình. Đó, cái trí nó càng ngày càng hiểu nguyên lý của trời đất như thế nào, nó kêu là trí sáng tâm minh tự phát quang, thì lúc đó nó mở huệ hết rồi, rồi thì chỗ nào nó cũng phát sáng hết rồi, lên tới trung tim bồ đầu là phát sáng rồi. Nhưng mà nói chuyện con Phật đó, khi mà ông nói cái trí sáng, cái bài này là nói chuyện con Phật, nhưng mà nãy mình đem xuống mình nói để cho mình hiểu đi bằng cách nào để đi từ từ lên tới đó, mà phải dày công kia lắm. Khi mà ông Phật ông chỉ mình bất cứ cái phương pháp nào, đằng sau nó có cái sự dày công mà ông cũng nhắc đi nhắc lại hoài. Ở thế gian cũng vậy, mình muốn đạt cái gì mình cũng phải dày công, muốn đi học muốn ra có bằng cấp thì cũng phải dày công học chết luôn á mới có được cái bằng cấp. Thì bây giờ mình đi về trời cũng vậy, mình muốn đạt cái sự sáng suốt thanh nhẹ phát quang đó thì mình cũng phải dày công nhiều nhiều năm nhiều kiếp mình mới thành được, chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà để cho mình thấy được là phải đi tới đó. Duyên đời tình đạo tự khai màn là sao? Tại sao ở đây nói là duyên đời mà tình đạo? Cái gì gọi là duyên đời mà cái gì là tình đạo?
Dạ,
Đâu
em
là
xin đóng góp đó.
rồi.
Dạ. Thì em cũng nói theo cái hiểu của em thôi. Thì theo em hiểu á, duyên đời tình đạo tự khai màn, thì cái duyên đời đây á là đời là cái thể xác mà mình đã được may mắn cái duyên thứ nhất. Thầy cũng có nói cái bốn cái khó của con người, cái khó thứ nhất là nhân thân năng đắc, mà mình đã có được cái thân này rồi mà bây giờ á là mình được tất cả duyên của tất cả chúng sanh, tất cả mọi vật đều nuôi dưỡng cung cấp cho cái duyên, cái xác này được được phát triển đó, là mình đã có cái duyên rồi. Còn cái đạo đây là tình đạo, là nhờ được cái trời Phật đem cho ta điển hình nữa, bây giờ nói là thầy đi truyền lại cho ta một cái pháp để cho ta ngộ được cái pháp mà ta lo tu tâm sửa tánh, ta lo điều luyện cho phần hồn mình để trở về cái nguồn cội đó, để trở về thì mình tự khai màn. Đây là mình tự khai khai đây là mình tự khai mở cái phần u minh mê trược tối tâm của mình để mình khai ra. Thì mình khai ra mình loại bỏ cái trần trược đó thì mình mới lần lần mình mới hé mở được cái sự thanh tịnh sáng suốt, thì mình mới lần mò trên con đường đạo đó thì mình mới tiến về cái nguồn cội được. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì đúng như vậy đó. Thì cái duyên đời cũng như anh nói là đời là cái thể xác này. Mình có duyên ông trời cho mình mượn được một cái thể xác duyên dáng mà quyền vi này để mình ở nhốt mình thiệt, nhưng mà để trong đó mình luyện đạo ở dưới thế gian này, qua cái sự kích động và phản động của trường đời nó điêu luyện cái phần hồn rất là nhiều, nó nhồi để cho phần hồn thức tỉnh và tiến hóa. Thì cái đó bởi vậy thầy mới nói là mang xác làm người á, mình dễ tu hơn là tại mình bị kích động hơn, mình dễ thức tâm hơn là mình không có xác. Nhưng mà mình phải biết lợi dụng cái đó để mình tu, chứ mình nếu mà mình mang cái xác đời này mà mình chỉ lo đi chơi không á, mình lo hướng ngoại không á, là uổng uổng một kiếp người. Mình có cái duyên đẹp mà mình không biết nắm lấy đó, thấy không, là có cái cho một mình một cái thể xác đầy đủ hết, có đầu óc có tay chân, có biết tâm linh, có biết hướng về trời Phật, có hiểu được trời Phật, thì cái đó là cái duyên đời cho mình vô một cái xác tươi đẹp như vậy mà mình không có biết gìn giữ nó, mình đi phá hoại nó là mình tội nặng lắm. Thì bây giờ cái duyên đời nó đã có rồi, ngoài cái thể xác này nó còn những cái duyên mà nó liên hệ với cái thể xác này nữa chứ. Thì mình cũng có gia đình, cũng có người thân, cũng có đồng loại, thì đó cũng là một cái duyên đời đó chứ. Mình gặp ở đời này là cái duyên đời, tất cả những cái duyên mà ông trời ông sắp đặt cho mình để gặp gỡ với nhau, để trao dồi học hỏi tiến hóa, tất cả là điều duyên đời hết. lại nó qua cái thể xác này, kêu là duyên đời. Mình có sanh ra một gia đình, có cha có mẹ, có anh có em, hay là có bạn có bè, có người đồng hương, có người đồng loại, có những con thú nó sống chung quanh mình, có những cây cỏ nó sống chung quanh mình, cả một cái thế giới để cho mình sống ở trong một cái môi trường tốt đẹp như vậy, để thức tâm mình sống. Mà bây giờ mình tưởng tượng đi, mình sống ở sa mạc không có ai hết trơn, có mình không có cây cối, không có gì hết, không có ai hết, không có con vật nào, chỉ có mình ở làm sao mình sống. Thứ nhất là sống không được, thứ nhì có sống cũng đâu có vui đâu, đâu có học hỏi trao đổi gì được đâu. Còn bây giờ mình được sự giúp đỡ của biết bao nhiêu người mà ông trời sắp đặt xuống đây, mỗi người một ngành nghề, một cái tinh hoa khác nhau để đóng góp cho mình sống. Nhiều khi người này biết làm cái này, người kia biết làm cái kia, đóng góp cho mình có một cái cuộc sống tốt đẹp. Cái đó là cái duyên đời của mình đó. Rồi những người đó là cũng là những là người thầy của mình. Duyên đời tại sao người này tới là để thử thách mình, người này tới để điêu luyện mình, tất cả đều là ân sư, cho nên mới gọi là duyên đời. Nhưng mà cái duyên đời của ông trời sắp đặt á, nó cũng nằm trong cái tình đạo. Tình đạo là cái đó, là cái tình muốn giúp đỡ, thương yêu, tha thứ và xây dựng cho mình tiến hóa. Nếu mà nói về cái phần hồn á, là cái đó là tình đạo giúp cho cái phần hồn của mình càng ngày càng tiến hóa tốt đẹp hơn. Thành ra ân sư gửi tới không ngừng nghỉ, tất cả những người nghịch lao công miễn phí đều gửi tới cho mình hết, thấy không? Lao công miễn phí tới đục đẽo mình, cho mình càng ngày càng tròn trịa hơn, không có bị méo mó nữa, không có ương ngạnh nữa, không có chỗ nào mà nó lòi ra, tất cả đều được đục đẽo tròn trịa. Thành ra khi mà nó đục đẽo thì mình cũng la làng chút xíu, nhưng mà sau khi nó đục đẽo rồi thì mình sẽ được tròn trịa hơn, thì cái luồng điển của mình nó tròn trịa hơn. Cái đó cũng nằm trong cái tình đạo, tình thương của cha trời mẹ đất, tình thương của chư thiên chư Phật giúp đỡ mình để tự khai cái màn u minh mà nó đang che lấp mình đây nè. Thì mình khai được cái màn u minh đó rồi thì mình mới đi tới cái sự sáng suốt, mới kêu là trí sáng, lúc đó mới phát quang được, thấy không? Còn cái tình đạo thì ở bên trong mình cũng có hồn, có vía, có vạn linh nó cùng chung sống với mình, cái đó cũng trong cái tình đạo đó, mà mình phải xây dựng giúp đỡ cho tụi nó cùng tiến với mình, cái đó là cũng trong cái tình đạo đó. Vì cái tình đạo đó đó, cho nên mình phải cố gắng mình tu để diệu tiến vạn linh nó đồng tiến với mình, cái đó là cũng là trong cái tình đạo đó, thì mình mới khai màn được. Khai màn là khai được cái màn u minh của mình đó. Mình ra cái câu duyên đời tình đạo này nó cũng hay lắm. Duyên đời tình đạo tự khai màn, ha, cái đó rất rất là hay. Duyên đời tình đạo tự khai màn. Rồi, cái gì nữa? Duyên đời tình đạo tự khai màn. Câu tiếp. Thành tâm tu luyện chuyển thân sang. À, câu này có nghĩa là cái gì chứ? Thành tâm tu luyện chuyển thân sang. Ở đây này muốn nói gì?
Xin đóng góp. Thì theo em hiểu, thành tâm tu luyện chuyển thân sang, thì cái chữ thành tâm này á, là thầy cũng dùng nhiều trong cái câu mà thành tâm tu luyện lắm. Cho nên á, khi mình thành tâm tu luyện, cái thứ nhất á, là mình phải thật thà, phải trật tự, phải thật thà với chính mình, mà cũng phải thật thà trung tín với cái pháp, với cái đường lối tu học của mình, mà mình phải phát triển càng ngày càng lấn tới trên con đường đạo, thì mình mới chuyển thân sang được đây được. Chuyển thân sang thay theo em hiểu là tất nhiên mình khai mở cái thân xác này, mình chuyển qua thành một cái xá vị quốc, đó là nói về cái phần thể xác. Còn cái phần phần hồn của mình á, là mình phải cũng phải chuyển từ cái phàm tâm cho đến thánh tâm, cho đến trở về là chân tâm, để mình đi học đạo, để mình trở về cái nguồn cội. Còn cái thân sang này theo em hiểu là chuyển thân sang này, cái thân ô trược này mà mình làm sao mình khai mở, mình chuyển cho thành một cái xã hội quốc. Em xin hết.
Đó, thành ra thành tâm tu luyện cũng như anh Tiến nói á, là mình tu hành á, là mình phải thành tâm. Mấy cái lần trước mình cũng có học bài thành tâm đó. Thành tâm tu luyện á, nghĩa là mình tu đàng hoàng, chứ không phải nó có nhiều cách tu lắm. không có tu chơi, tu lang bang, tu ba rọi, tu tài tử, tu thử, tu thú, đủ thứ kiểu tu hết đó. Thầy ông nói không biết bao nhiêu kiểu tu, nhưng mà chỉ có một cái cu đàng hoàng đó là phải thành tâm tu luyện, là mình tu thật chứ không phải tu chơi, không phải là mình tu theo siêu xu hướng, thấy người ta tu mình cũng tu, không phải đó. Mình hiểu tại sao mình cần phải tu, mà mình phải thành tâm. Thành tâm là mình để hết cái tâm huyết của mình vô trong cái đó, nghĩa là cái cuộc sống của mình á, chỉ còn có tu là quan trọng hơn nhất, tu là quan trọng hơn hết, chứ không phải cái chuyện mà chuyện đời là quan trọng. Nếu mà mình cho chuyện đời quan trọng hơn chuyện tu là khó tu lắm. Thành ra thành khi mà cái người mà thành tâm tu luyện là thấy cái chuyện tu là cái chuyện quan trọng hơn hết trong cuộc sống của mình. Đó là cái lẽ sống của mình. Mình sống ở đây để cho mình học hỏi và tiến hóa, chứ không xuống đây mượn một kiếp làm người để cho cái phần hồn mình được tiến hóa, chứ không phải để ù lì hay là đi xuống. Mà thầy nói thường thường nếu mà nó không đi lên được, xuống dễ dễ bị làm cái gì các bạn biết không? Có dễ trở lại làm người không? Không có dễ nha. Nếu mà
Dạ
mình
em có nghe thầy nói cái câu mà mình đi xuống á, thì mình dễ làm tay sai cho cái khấu trục.
mà mình đầu thai mình dễ làm cái gì biết không? Thì nó dễ làm con thú lắm. Tại vì cho mình một kiếp làm người mà mình không biết đi lên. Mình không có biết lợi dụng cái vị trí của cái phần hồn của con người để đi lên, mà mình làm những cái chuyện bậy bạ là dễ, khi mà đầu thai dễ trở thành con thú lắm. Nguy hiểm lắm à, chứ không phải là mình nói ồ bây giờ kiếp này tôi không tu, kiếp sau tôi trở lại tôi tu tiếp, không phải ráng tu. Quả mày mấy người ráng tu á, nếu mà ráng hết mình á, mà không thành á, thì kiếp sau cũng được dồn cái gia đình đàng hoàng đạo đức để tu tiếp cho đã có. Nhưng mà nếu mà mình không tu đàng hoàng, mình để cho phần hồn mình làm những chuyện bậy bạ là mình trở thành con thú, mình thiếu cái hạnh hy sinh, thiếu hy sinh, mình thiếu cái biết lo lo cho người khác, mà mình chỉ biết phá hoại thôi đó. Thành ra kiếp sau nhiều khi là mình ác độc, mình làm quan, mình hại người, mình lợi dụng quyền thế, mình ăn hiếp người này người nọ, thì kiếp sau cho làm bò, con bò thì phải hy sinh. Nó không có thiếu cái hạnh hy sinh, thì bây giờ nó phải học cái hạnh hy sinh. Nhưng mà đâu phải hy sinh một kiếp đâu, con bò nó phải hy sinh cả chục kiếp nên mới được tiến hóa, chứ đâu phải cả một kiếp là xong đâu. Thành ra cái may mắn lắm, bị trên nó may mắn lắm mới có được cái thể xác con người, mà mình đâu có ý thức được, mình đâu có hiểu được cái sự may mắn nó như thế nào. Mình thấy cái chuyện đương nhiên là tại giờ mình làm người rồi, mình có cái xác người là mình thấy cái chuyện nó dễ, đâu có gì khó, mình đương nhiên rồi. Nhưng mà khó được cái thân xác làm người, nó bị trên nhắc hoài mình không hiểu tại sao khó, là tại vì mình có thể mất cái thể xác này mà mình không có trở lại được cái thân xác con người một cách dễ dàng, thì không phải trở lại được cái kiếp người một cách dễ dàng như vậy đâu, đâu không phải là tự động đâu nha. Thành ra nó có đòi hỏi cái sự tiến hóa của mình, tu là để tiến hóa, mượn cái kiếp này để tiến lên một kiếp khác nhẹ hơn, phải nghĩ vậy chứ đừng có chểnh mảng nó thôi không được, kiếp này kiếp sau, kiếp sau làm mấy con thú là khổ lắm. Biết bao nhiêu thầy nói, thầy thấy phần lớn là chuyển xuống dưới là trở lại làm thú nhiều lắm. Cho nên mình nghe mình thấy cũng thức tâm, không có giỡn chơi được. Đây là cái cơ hội cho mình, cái sự may mắn nó đến với mình không biết nắm lấy đó là uổng lắm á. Sau này mình chỉ có biết khóc thôi chứ không biết làm gì. Rồi đó, tôi hiểu tôi có đầy đủ điều kiện mà tại sao tôi không làm, tôi lo tôi mê đời chạy theo cái chuyện lôi cuốn của tình đời để làm cho tôi bây giờ ra nổi cái tình trạng này, biết chừng nào tôi mới được lại cái cơ hội đó để tôi tu chuyển thân sang. Thì mới thấy, mấy người mà tranh giành ác độc thị phi, hay là mấy người mà tranh chấp đó, là mấy người đó thầy nói là mặc áo rách, không có được mặc áo lành. Thì mấy người mà sang rồi đó, chuyển cái thân sang là được mặc áo đàng hoàng đó, là cái áo hào quang, cái áo tình thương và đạo đức, là cái áo mà có hào quang, có ánh sáng đó, cái đó là thân sang rồi, nhìn là thấy sang rồi, khác cái hạng khác rồi. Còn mấy người mà tâm tối đó, là cái người mặc áo rách, là cái điển nó yếu lắm đó, mặc áo rách. Còn cái người mà điển đầy đủ á, thì cái đó nhìn là thấy á, mặc áo quần là thấy dòm là thấy sang trọng rồi, đầy đủ ngọc ngà châu báu đeo đầy mình không ai thấy thôi, thấy không? Sang lắm, giàu có lắm. À, tại vì giàu về điển quang thì cái gì cũng có. Đời đạo phân minh tình động tình làm sao? Đời đạo
À,
phân minh tình động
xin góp ý luôn.
tình.
Thì cái câu mà đời đạo phân minh này em cũng thấy trong cái bố cục kệ của thầy cũng rất là nhiều. À, theo em hiểu đời đạo phân minh tình động tình thì đời đạo mình phải phân minh, mà thầy cũng thường nói á, đời là cái thể xác và đạo phần tâm linh, nhưng mà mình phân minh đây á, đời đây cái thể xác á, mình cũng hiểu á, nó cũng nằm trong cái định lực sanh trụ hoại diệt, cũng phải chịu tác động của đó. Còn đạo á, thì nếu mà mình cái phần tâm linh mình á, mà mình không có luyện đạo, không học đạo, mình không có trau dồi gì bằng đạo đức, không có tu, thì cái tâm linh mình á, nó cũng bị mê mờ. Rồi cũng như thầy có nói á, là hồn với xác tạo sóng sông mê, cho nên mình bị đời nó lôi cuốn. Mà tình động tĩnh đây á, là đời lúc nào nó cũng có cái sự động loạn hết, cái tĩnh thì ít mà cái động thì rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì mình nó lúc nào cũng hướng hạ, hướng ra ngoài không, mình đâu có biết tu đâu mà mình không vướng vào cái động. Cho nên bây giờ mình phải phân minh đời đạo rồi mình biết cái thể xác này chỉ là, thầy có nói là hồn dai xác mượn, cái hồn này nó ngự trong cái xác này để nó dai, để nó mượn, để mà xuống đây điêu học hỏi và điêu luyện tu để mà trở về. Cho nên đó, mình phải biết cái đời lúc nào nó cũng nằm trong cái động, mà cái động là cái tham sân mà là tranh chấp tình tiền duyên nghiệp. Cho nên mình phải lui về cái đạo, là lui về cái phần tâm hồn của mình để mình lo mình tu mình sửa. Em hiểu vậy mới đúng không? Nhờ anh bảo giải giùm em xin hết.
Nó cũng như anh nói về đời đạo phân minh thì thầy thường dùng lắm. Đời là cái thứ nhất là cái thể xác này, không có thể xác này thì đâu có nói chuyện đời được. Nhưng mà cái thể xác này nó sống ở cuộc đời này, là cái môi trường cho cái thể xác này sống, nó cũng là đời. Đạo là cái sự quân bình, là cái tâm linh, là đạo. Thì nó có hai phần, còn người ta nó có hai phần, nhìn cái xác của mỗi con người nhưng mà ở trong nó có phần tâm linh là đời đạo. Bây giờ hai cái đều phân minh, phân minh là mình phân ra một cách sáng suốt, cái kia là phân mình biết rõ ở ngoài đời nó có gì, mà trong đạo nó có gì, cái gì nó giúp mình tiến, cái gì nó lôi cuốn mình đi xuống, là mình phân mình thấy rõ lắm. Thành ra lúc đó đó mình biết cái chuyện gì cần phải làm và chuyện gì không cần phải làm. Tại bây giờ cái đó, cái câu mà thầy nói á, là nó áp dụng theo tùy trình độ. Cái trình độ mình bây giờ mình thấy cái chuyện đó cần làm mình làm, nhưng mà khi mà mình tiến cao hơn nấc nữa tự nhiên mình thấy được, à cái chuyện hồi đó mình làm á, mình thấy bây giờ cái chuyện nó không cần thiết nữa, nhưng hồi đó mình học chưa đủ bài thì mình thấy cái đó nó cần, mình cần phải học cái bài đó. Nhưng mà bây giờ mình khi mà mình thấy đủ rồi đó, tự nhiên mình không thích nữa, mình thấy mình chỉ muốn cái đời. Tại vì tất cả những cái gì ở đời đó là ông trời ông cho mình học hết mà, những cái gì mà ông cho xuống thế gian là để cho mình học hết chứ. Mặc dù nó là cái chuyện mà làm cho cái luồng điển mình phân tán hay là làm cho mình hướng ngoại, nhưng mà cái đó cũng là bài học của ông trời sắp đặt. Ông tạo ra những cái trò giải trí, những cái thú vui ở đời để cho con người học, chứ đâu phải là tự nhiên mà nó có đâu. Nó cũng có sự ban chiếu của bề trên để cho mình học. Học để chi? Học để chờ ngày mình thức tâm, chứ không phải là không cho mình học. Phải cho mình học mình mới thức tâm. Còn nếu mà mình không cho mình học ở trong cái cuộc đời tạm bợ động loạn này á, thì mình khó thức tâm lắm. Cho nên ở thế gian các bạn thấy không, nó cũng đầy đủ hết trò chơi. Yeah, máy bay tàu rồi đủ thứ cho người ta đi chơi. Muốn đi hả? Ờ đi, đi mua vé máy bay. Bây giờ ông cho đi còn dễ, hồi xưa muốn mua cái vé máy bay đi đâu khó lắm, phải cả nhiều khi cả gia tài của gia đình nó mới mua được cái vé máy bay đi. Mà thời buổi này mình đi làm chút xíu là mình mua được vé máy bay mình đi đây đi đó rồi, mình mua vé, mình đi tàu thủy rồi mình chơi phải không? Đủ thứ chuyện chơi hết đó, mà cái đó là cũng trời ông cho mình để giải trí mà để mở trí mình, nhưng mà cái đó cứ là cái chuyện tạm ở thế gian thôi, để rốt cuộc mình thấy được cái gì khi mà mình thấm thía rồi mình thấy là chỉ có cái trở về với phần hồn đó, là mình sẽ có nhiều hơn cái đó nữa, là ở bên trong thì nó cũng có đầy đủ cảnh đẹp hết, mình hiểu được rồi mình về mình khai thác cái bên trong này hơn, mà nó đời đời hơn là cái chuyện tạm ở ở ngoài. Cho nên cái đời cái đạo mình phân minh được rồi á thì mình chỉ mới thức tâm, tại vì nó đòi hỏi sự thức tâm, phân minh là sáng suốt rồi, khi mà mình sáng suốt rồi mình thấy cái chuyện thức tâm rồi, mình thấy chuyện này hồi đó mình làm nó không đúng, bây giờ tới cái tuổi tác nó cũng giúp cho mình một phần về cái sự thức tâm. Cái tuổi này khác, 10 tuổi khác, 20 tuổi, 30, 40, 50, 60 tuổi khác, mà lên tới 70, 80 là càng khác nữa. Mình thấy cái cuộc đời này nó ngắn đi rồi, thành ra cái sự thức tâm nó sẽ nhiều hơn. Nó rồi đây, nó bây giờ mình ví dụ mình còn 70 rồi, mình còn khoảng 10 năm, ví dụ trung bình 10 năm mình không biết bao giờ mình đi, nhưng mà mình thấy nó cũng phải như hồi xưa lúc mà mình còn 20 tuổi, 30 tuổi, cái gì mình cũng muốn á, mà mình nghĩ là những cái gì mà mình có được á, mình sẽ giữ nó, mình xài suốt đời mình tưởng cái cuộc đời, mình thấy cuộc đời nó còn dài lắm, nhưng mà khi mà mình lớn tuổi rồi á, mình thấy cuộc đời nó rất là ngắn, thành ra mình thấy rốt cuộc mình thấy cái sự giả tạm là cái gì, nó mấy cái này rồi mai mốt nó còn có thể sống lâu hơn mình chứ, mình đâu còn bây giờ mình mượn tạm nó mình xài vậy thôi, chứ mai mốt là mình phải trả lại hết cho thế gian này chứ, mình đâu có ôm theo được cái gì đâu. Thành ra cái tuổi nó cũng giúp cho mình sớm thức tâm hơn, cái tu cộng với cái tuổi hai cái thì nó giúp cho mình thức tâm hơn. Thức tâm thì tự nhiên mình phân ra rõ ràng, mình biết cái nào động cái nào tịnh. Những cái tình cảm ở thế gian mình lớn lên 20 tuổi thì lúc đó thì hướng ngoại thì thấy cái sự trai gái, cái sự yêu đương trong cái tình tứ đó, mình khám phá ra những cái mùi vị yêu thương đó, thì cái tâm hồn mình nó cũng rung động theo cái đó. Nhưng mà cái tình nó là tình động chứ không phải là tình tiện, nó làm cho mình động dữ lắm. Hay cũng thường nhắc cái câu mà ở ngoài đời người ta thường nhắc là gì, tình trường là gì, câu ngoài đời người ta thường
Cảnh
nhắc
đồng quang
đố ai vào đó chẳng xa lệ sầu.
sang để sau
Thì nó vô đụng vô cái đó là thế nào cũng có lệ sầu cái đó là bài học nó phải đương nhiên như vậy, để cho anh chi, để cho mình thức tâm, mình quay về với cái tình tịnh. Tình tịnh, tình nào gọi là tình tịnh, mình thấy tình động ở ngoài đời rồi đó, bây giờ mình phân minh mình biết được cái tình nào là tịnh, tình nào tịnh,
tình trời đất
tình hồn vía trước,
vía trước. Ok,
tình hồn vía trước là cái đó là tịnh hồn vía, mà khi mà gặp được nhau rồi là tịnh lắm mới gặp được, động đâu có động, động đâu có gặp được, động đâu có nói lại tình xưa được, phải tịnh, phải tịnh thì mới gặp được cô vía, gặp cô vía thì lúc đó làm gì, thường thường thầy nói gặp cô vía thì lúc đó làm gì, trao đổi với nhau bằng cái gì, trao đổi với
trao
nhau
đổi nhau bằng diễn văn.
bằng thi thơ, nó thánh vẽ thì nó phải trao đổi bằng thi thơ chứ đâu có nói như người phàm nữa, hiểu không, có nghe thầy kể chuyện đó không,
Có
thầy kể gì
nghe thầy
biết
kể đâu có hiểu anh bảo.
thầy kể rõ ràng mà, thầy nói thầy đang lái xe cô dí hỏi thầy gì đó,
Thầy nhớ cái câu thầy trả lời chứ không nhớ câu hỏi. Thầy nói cái gì cũng phải học mới biết.
gì cũng phải học mới biết hả.
Thượng nhân gian, thủ năng đắc sở, thiên thượng nhân gian, hà năng hà sở.
Cô dí hỏi thầy cái gì là thầy nói là thủ năng đắc sở, cô dí hỏi thiên thượng nhân gian hà năng hà sở phải không, rồi ông thầy mới trả lại là thiên thượng nhân gian thủ năng đắc sở. Phải không? Thế nào nếu mà ở thế gian này ở trên trời dưới đất làm sao mà biết, thì ông thầy ông trả lời là trên trời dưới đất phải học mới biết, không học sao biết đó, thì ra cái là cô dí hiện ra đó là đố thầy liền, đố thầy bằng thơ liền rồi phải trả lời liền, nó hồn mà là bánh mà. Bây giờ cô Día hỏi là phải trả lời liền, đang lái xe vậy mà trả lời liền đó, thành ra mấy hồn vía gặp nhau là cái đó là tình tịnh, hiểu không? Ở đây thầy nói tình động tịnh là biết cái tình đời ra lúc nào nó cũng động hết á, mình đi tới cái tình hồn vía nó là tịnh, rồi đi tới cái tình trời Phật nó càng tịnh hơn nữa. Mình hướng về trời Phật thì lúc nào trời Phật cũng ban chiếu cho mình cái sự thanh tịnh, cái là tình tịnh, thấy không? Thành ra mình phát minh được mình đời đời á là nó có cái tình động để nó đẩy mình lui trở về thanh tịnh, mình trở về với chính mình không có hướng ngoại, nó chạy theo cái xác. Cái xác thì nó tạo cái gì? Xác thì tạo gì?
Sống sông
Dạ
mê.
tạm mê.
Tạo gì?
Sống sông mê.
À, sống sông mê là sao? Khi mà ông thầy ông nói cái xác tạo sống sông mê, nó có nghĩa là cái gì?
Cái xác này nếu mà mình làm cho nó đẹp tới thành nó
Ừ.
thích thành
Sao tại sao cái xác này nó tạo sống sông mê, ông thầy ông cắt nghĩa làm sao? Các bạn nghiên cứu thấy ông thầy cắt nghĩa làm sao? Các bạn nghiên cứu mà nghe ông thầy ông giảng làm sao?
chạy theo cái mê ấy mà
Mấy cái
tình
gì
tiền duyên nghiệp.
không phải vậy, nó tạo xác mà đâu có tình tiền ở đâu, nó đang nói gì cái xác mà.
Nếu mà mình lo cho nó đẹp hoặc làm cho nó đẹp tới thành nó làm ra cho người ta mê mình hay là sống sống
Mấy cái gì?
mê cái đẹp của cái xác,
Cái gì đẹp?
mê mê cái giả.
Nghe hoài tạo sống sông mê mà không biết có nghĩa nó là cái gì ha. Cái đạo này nó kỳ quá ha. Nhiều chữ mình nghe ông thầy cũng nói hoài mà mình không hiểu rõ nó là cái gì. Bây giờ làm sao để hiểu rõ? Cô dí cô hỏi gì á? Nghe ông thầy giảng hoài mấy chữ đó, nghe hoài mà không hiểu, bây giờ làm sao để hiểu? Giờ
Đâu
trả lời đi, trả lời đi.
em cũng không hiểu nhưng mà em nói theo cái ý của em thì tạo sống sông mê là em nghĩ rằng là mình thường thường mình nghĩ rằng cái xác này nó thật, bởi vì mình bây giờ mình tu mình mới biết, chứ còn nếu mà ở đời mình cũng đâu có biết cái xác này nó phải một ngày nó hủy hoại đâu, nó cũng phải theo định luật của thời gian, cho nên là mình giờ ai cũng vậy. Nếu mà bây giờ đại khái bây giờ người nào mà chưa tu coi cũng lo là trau dồi là chuốc o bế cái thân xác này cho nó đủ mọi cách để mà nó lớp nào đẹp, lớp nào sang, lớp nào ăn sang mặc đẹp, lớp nào sang trọng. Nhưng mà rồi rốt rồi là mình là cái phần hồn mình mê về cái xác mà mình không hiểu cái phần hồn mình chỉ có cái phần nếu biết tu là cái phần hồn mình mới là bất diệt, phần hồn mình mới được trường cửu, còn cái xác này chỉ có một cái kiếp này nó rã rồi. Mà nếu phần hồn mà không thiện lành mà không biết tu là chắc gì cái kiếp sau mà được vô cái xác làm người, như anh nói hồi nãy đôi khi không tu là cái xác sau là có khi mình đi bốn chân cũng chừng nữa. Em hiểu vậy biết đúng không? Nhờ anh phân tích quý bạn cùng mình cùng học em hết.
Cái sông mê là cái gì bảo?
Cái
Cái
sông
biển.
cái
Sông mê
sông
là cái
là
sông mà mình đi đi thuyền mà học trong
con sông á,
cái sông đó đó hả? Mình không có qua được
cái sông đó
bên
nó
kia
tạo
được.
mình, cái sông đó là sông mê, là mình đang đi trên con sông đó rồi mình còn tạo sống nữa, tạo sống đó, mình dậy sống nó lên đó, hiểu không? Mình làm cho nó động thêm á, kêu là tạo sống,
Ok, hiểu rồi.
hiểu chưa?
Nghe hiểu.
À, như là ông thầy cũng nói hoài mà mình không hiểu. Bây giờ cô vía cô hỏi vậy đó, nói ông thầy nghe ông thầy cũng giảng cái chữ đó hoài mà không hiểu, bây giờ làm sao để hiểu đây? Thì mình phải trả lời cô dí đi.
Phải ráng học. Phải ráng học.
Bây giờ phải đi học đạo mới biết chứ làm sao biết, nói vậy đó.
Ok.
Không phải vậy mới hiểu chứ, mình không học sao mình biết được, không nghe sao biết, không nghe ông Phật ông giảng làm sao mình biết được, phải không?
Đúng rồi.
Tạo sống sông mê, mê cái gì?
Mình mê cái chuyện không có lâu dài là mình đi đường trật rồi, mình làm cho nó ra lung tung mà rồi cũng không có kết quả gì, tại kêu cái phần hồn là nhất, còn cái thể xác này nó đẹp cách mấy rồi nó cũng tiêu.
Về để cho anh nghe cái này hay lắm. Chào các
Mê
bạn.
cái bề ngoài, mê cái bề ngoài.
Vậy cho anh nghe các bạn nghe cái này hay lắm, ông thầy cũng giảng hay lắm. Nhưng mà không học sao biết. Thấy không? Hay lắm nhưng mà không học làm sao biết. Cái gì cũng vậy, không học làm sao biết, phải học mới biết.
Thầy trả lời cho con một câu là khi con nghe thầy con cho biết là khi mình quen một một người nữ thì mình chỉ lấy cái khổ của người ta, đâu có phải chuốc lấy cái khổ, mình phải làm sao chỉ cho họ thấy khả năng sẵn có của họ và họ soi soi sáng lấy họ, họ thắp đèn lồng để họ tự đi, chứ mình đừng có nói tôi tu hành tôi không có làm bậy, nhưng mà rồi lấy đạo tạo đời đi truyền đạo truyền thuyết lấy người ta luôn, cái đó là cái tội ở địa ngục nó cho sẵn cái ghế rồi, không được, cái đó là khi mà lấy đạo tạo đời, đó là rước sóng gió, lấy đạo tạo đời mình tự rước sóng gió, hồn là khác xác là khác, mà mình đi mình đi cắt nghĩa cái hồn cho người ta tu mà mình không chịu tu, rồi mình đi lấy cái gì, lấy cái xác mình đi rước sóng gió đó. Ngu chưa? Tại nên những người đó nó cũng mê cái người đạo đó là nó dại lắm, bởi vì nó không, nó chưa có trình độ. Cái người truyền pháp đó, mà làm cho nó mê rồi nó phải đi lấy, là bỏ chồng nó đi lấy, cái đó là không được. Cái đó là sai. Bởi vì cái xác thân là tạo sống sông mê. Cái hồn mới là chân. Hồn là khác. Còn xác là nó chỉ tạo sống sông mê mà thôi. Cái người trắng này, người đen này, người thích cái đen, người thích cái nụ cười, người thích cặp mắt, người thích lông mày, vậy đó, người thích cái bộ đi đó, nó tạo cái sóng sông mê cho người thế gian mà thôi, cho mình đi truyền pháp mình đừng có nhìn cái bên ngoài, mình làm sao mình có khả năng thấy cái phần điển mình mới truyền pháp, mình nhìn nó bên trong giúp cái phần hồn của họ, thấy không? Mình có thể hòa tan với phần hồn của họ còn hay hơn nữa, họ tiến. Còn mình ôm cái xác họ tạo sống sống mê rồi ghen ghét rồi chém giết lẫn nhau có lợi gì cho mình đâu. Mình thích người khác cũng thích. Rồi đây rồi nó gây gổ chém giết nhau. Khổ tâm vô cùng. Mình chuốc lấy cái nạn. À, không nên lấy đạo tạo đời. Nếu tôi đi truyền pháp cho người đó rồi làm sao tôi tán cho nó nghe liền. Tôi lấy cái đạo tôi tán cho nó nghe liền. Nhưng mà ông thủ ghi sổ rồi. À, mày tán một chục lần mà xíu nó quấn một chục roi chạy xịt máu luôn, khổ lắm á, thử tán đi thì bữa sau xuống sẽ biết, cắt lưỡi luôn á, cắt lưỡi cho một ngày 3 lần ngồi nó khóc đó. Nó dốc đi cắt lưỡi chậu nước tiểu cho biết. Dữ lắm á, ở dưới người ta trị như vậy đó, nhưng mà người ta còn không chừa, cho nên nhiều người xem địa ngục chung kiến chắc cũng quá rùng rợn quá, cái này tôi có phần tôi giờ làm sao đây, sợ chú nào chú nấy tội giấy đầy hết rồi, tôi cũng có tội nhưng mà ăn năn hối cải tu tiến là không tội, phải trở về với chính mình mới là không tội, chứ lấy cái đạo tạo cái đời là cái tội nặng nhất, lợi dụng cái đạo mà đi 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 lấy vợ lấy chồng người ta là cái đạo nguy hiểm không tội.
Cái bài này ra hồi nào vậy ha? Bài này ra hồi nào vậy ha?
Ra ngày 3 tháng 10 năm 86.
Không, cái bài này là để trong cái clip suối đạo hồi nào vậy ở tuần này nè, tới đạo tàu đời á, ở trong cái clip mới ra tuần này tôi chưa gửi cho các bạn nhưng mà đây là trong cái clip mà lấy đạo tạo đời rồi, trong này đã nói tạo sống sông mê là gì đâu, bây giờ ai cắt nghĩa rồi rõ ràng như tôi nghe không, hồi nãy không học quá thì không biết, mà bây giờ học rồi phải nói rõ ràng tạo sống sông mê là sao, ông thầy cũng cắt nghĩa rõ ràng lắm mà bây giờ mà không nói lại được nữa là tiêu á, tại sao kêu là tạo sống sông mê.
Dạ ý ông thầy cũng nói là mình đã là mấy cái anh mà đi truyền đạo á cũng giúp ta tu nhưng mà rốt cuộc là cũng không cái phần tâm linh thì giúp người ta tu, nhưng mà rốt cuộc cái phần thể xác nên là cưỡng đoạt người ta, mình lấy người ta.
Nhưng
Thì
mà
cái đó ông thầy cũng nói ở dưới địa ngục có ghế chờ sẵn rồi
cái đó là một
đó.
chuyện, nhưng mà ông cắt nghĩa tại sao nó là sống song mê, cái đó mới là hay.
À, sống sông mê thầy ông nói cũng như á, người á, thì có người ta thích da đen, có người thích da
Là
trắng, thích
đó
mày, thích cái lỗ mũi, thích nụ cười
đó,
đó,
cái
cho
đó là sắc
nên
mê, là mê chỗ đó đó, cái kia là sông
à.
mê, là mê chỗ đó, có người mê cái này, có người mê cái kia, không cũng như có người ta mê rồi đó, lấy bà xã tại mê, giờ mua mắt bà thấy mê quá, có người ta thấy ồ thấy cái mái tóc của bà tôi mê quá, hay là thấy cái dáng đi của bà tôi mê quá, hay là thấy cái nụ cười của bà tôi mê quá, có người nó thấy da đen nó thích, có người nó thấy da trắng nó thích, có người nó thấy da vàng nó thích, đó là cái mê, cái mà bên ngoài á, thành ra tại cái xác này nó làm ra đủ kiểu á, mà con người ta mê là mê cái dáng bên ngoài của cái thể xác này thôi, cho nên cái đó nó mới tạo sống trong mê, là nó làm cho cái tâm mình nó động, nó mới thành sống, sống là nó làm động. Mình đang ở trên cái sông mê, cuộc đời này nó không khác gì một cái sông mê, tất cả là mê hết mà mình không biết, rồi mình còn cho nó dậy sống thêm nữa, là mình nhào vô mình mê cái xác nữa thì nó dậy sống. Mỗi người cái xác nó có cái duyên á, mỗi người nó có cái duyên, ông trời ông cho nó, mỗi người có cái duyên chứ, người nào cũng có vợ có chồng mà, nó có duyên là nó có à. Mà hỏi tại sao lấy cô đó à, có anh thì anh nói tôi thích cái miệng cổ, có anh thích cái lỗ mũi, có anh là thích mắt, có anh thích lông mi, có anh là thích mái tóc, có anh thì thích nụ cười, có anh thì thích cái dáng đi đó, ông thầy cũng nói rõ ràng vậy đó, là cái đó là cái tạo cái xác này nó tạo sống trong mê, là cái vẻ bề ngoài nó làm cho người ta mê, nghe không, làm có người mê cái này cái mũi kia. Rồi có cái câu gì mà thầy nói mà nó liên quan tới cái vụ này nữa, ông thần linh sao, ông thần linh sao,
Cái gì mà có cái ăn cũng cái đầu heo đó.
làm sao nói nó rõ ràng đi, ông thần linh sao mà có cái đầu heo ở đó, ông làm sao hả, ông thần sao
Nghe nói là cái đầu heo heo thiêu có ông thần ngạt
à, đầu heo thiêu có ông thần ngạt mũi, hay là ông thần linh nó không có chê đầu heo thúi, có nghĩa là cái gì, câu này có nghĩa là cái gì,
có nghĩa là
bây giờ mình nghe ông nói là một chuyện phải không, bây giờ mình phải hiểu coi cái ý nghĩa là gì là chuyện khác nữa. Câu này
em hiểu vậy biết đúng không nha anh Bảo,
à.
cái câu mà cái đầu heo ương có ông thần ngạt mũi thì ý cũng như ý nói là cái đầu heo mà ương á, cho nên ông thần ngạt mũi ông đâu có nghe cho
Đúng
nên
rồi.
ông thích. Thì giống như cũng như thí dụ cái người mà một người xấu á thì cũng có người thích à, chứ không phải là người xấu không có người thích, cho
Hả?
nên thầy nói cái đầu heo ương có một thằng ngạt mũi, em hiểu vậy không biết có đúng không anh Bảo biết vậy.
Nghĩa là cái người mà con gái mà có xấu cách mấy cũng có người thương à, cũng có chồng, chứ không phải là nói người nó xấu không bao giờ có chồng đó, vậy mà cũng có người có chồng, thấy không, nghĩa là mỗi người nó có cái duyên, nó không có coi cái bên ngoài có xấu cách mấy, cái hồi có duyên có chồng nó cũng có chồng à, chứ không phải là vấn đề là người xấu không có chồng, tại cái người nó dòm cái đó nó thích, nó không biết nó thích cái gì, mình ở ngoài thì mình nói ủa đâu có gì đẹp đâu mà thích, nhưng mà cái người mà ta có cái duyên anh ta dòm tự nhiên nó thích, mà hỏi nó thích cái gì nó mới nói với mình nghe, chứ mình đâu có biết nó thích cái gì, nó nói dòm cái đó cô đó đâu có gì hấp dẫn đâu mà tại sao anh thích, à nó có thích cái gì đó, thành ra nó mê cái gì đó, thành ra mới kêu là tạo sống sông mê ở chỗ đó, vì bữa nay hiểu rõ rồi không thầy à. Rồi đó giờ mình nói tạo sống sông mê mà mình không hiểu mê cái
Em mới
gì.
hiểu rõ em ạ.
Hả? Học cái mê không? Học đạo thấy
Em mới
mê
hiểu
không?
rõ.
Học đạo càng ngày cái
Em
mê, học đạo là vậy đó. Càng ngày càng học là càng mê, học đạo là vậy, nó có nhiều chuyện hay lắm. Mà không học làm sao biết? Rồi, tiếp tục. Cái đó các bạn nghe lại trong cái cuồng băng lát nữa tôi gửi vô nhóm á, lấy đạo tạo đời tuần này Elise mới cho ra đó, ở trong đó tôi nghĩ chắc có rồi, đạo phân minh tình động tịnh. Rồi câu thứ nhất hỏi người đời lấy gì giữ được thanh quan, Đáp: thưa người đời, tâm thiện lành chứa đựng thanh quang của Thượng Đế, tập quán tốt, thực hành tốt, hồn thiên sáng, minh tâm tự thức tự phân bàn, thực hiện chân hành cảm thấy an, bình diện trời ban tình ý đẹp, thành tâm thực hiện cảm tâm an. Thì bây giờ lấy gì giữ được thanh quang? Là mình muốn giữ được thanh quang là mình phải tiếp được thanh quang rồi mình mới giữ được thanh quang, chứ còn mình không có tiếp thu được thì đâu có gì đâu giữ. Bây giờ cái tâm mình nó phải dọn cái bàn thờ trong này cho nó sạch sẽ rồi mình mới tiếp đón thanh quang của Thượng Đế được. Nên cái bàn thờ là cái bản thân của mình đây nè, trong cái tiểu thiên địa này phải dọn dẹp cho nó sạch sẽ, nó đừng có bị chuyện đời làm cho nó ô trược quá, thì đâu có thanh quang nào vô đó. Có được là muốn giữ được á thì mình phải thực hành tốt, là mình lo mình quét dọn bàn thờ hoài, nghĩa là đừng có cho nó dính bụi, phải không? Bụi trần á, cứ trần nhiễm trần, trần trượt thì nó làm cho cái bàn thờ mình không có được sáng sủa, bụi bặm không, thì mình lo mình làm cái tập quán tốt là mình thực hành mỗi ngày, mình niệm Phật mỗi ngày á, để quét dọn cái bàn thờ này cho sạch sẽ, rồi mới đón rước thanh quang của bề trên, rồi mới giữ được thanh quang, chứ lúc đó bề trên mới ngự trong tâm của mình được chứ. Còn nếu mà mình để cho cái bàn thờ ở trong này nó ô uế, là ai mà xuống ngự ở trong tâm của mình, thì lúc đó mình sẽ rước được thanh quang và mình giữ được thanh quang, thì cái hồn thiên của mình nó sẽ sáng. Minh tâm tự thức tự phân bàn, thực hiện chân hành cảm thấy an, bình diện trời ban tình ý đẹp, thành tâm thực hiện cảm tâm an. Thì đó, mình phải thực hành cho cái tâm mình nó sáng suốt, thì lúc đó mình phải tiếp được thanh quang và phải giữ được thanh quang. Số 2, sự tiến triển của tâm linh là tiến triển cách nào? Đáp: thưa, sự tiến triển của tâm linh trước hết tánh tình thay đổi hẳn, từ suy nghĩ cho đến hành, từ suy nghĩ cho đến hành động, mỗi mỗi điều dễ dãi, dập tắt tất cả sự sân si và buồn bực, nhạy cảm, đáp ứng nhanh chóng và không có hiểm độc. Kệ: chẳng còn vọng động, trí thông dong, thức giác bình tâm, dễ tiến tòng, phát triển chiều sâu không dự dụ, thành tâm tâm lành, thức giác chẳng còn trong. Đó, bây giờ mình muốn đo lường coi cái tâm linh của mình có tiến triển hay không á. Không phải là tôi thấy ánh sáng, tôi thấy mô ni châu, là tôi xuất hồn, xuất vía gì hết á. Cái đó là chỉ ảo ảnh gạt mình thôi. Cái mà mình có thể kiểm soát á là trước hết coi cái tánh tình của mình có thay đổi chưa. Cái đó là cái quan trọng nhất của người tu. Mà mình không biết kiểm soát cái này á, thì đừng có nói mình tu là cái gì, phải không? Coi coi mấy chục năm nay mình tu, coi cái tánh tình mình có thay đổi hẳn chưa. Hồi xưa mình là người sân si, hay buồn giận, buồn ai đụng tới cũng giận, cũng tức, cũng hờn, cũng tranh tranh cãi với người khác. Mà bây giờ mình tánh tình mình thay đổi hẳn rồi, từ suy nghĩ cho đến hành động, không có suy nghĩ như hồi xưa. Hồi xưa thấy cái gì cũng muốn ham, cái gì cũng muốn tranh chấp, cũng muốn hơn thua, cái gì cũng muốn âm mưu bày mưu lập kế đủ thứ. Cái suy nghĩ, từ suy nghĩ tới hành động tất cả đều thay đổi, mỗi mỗi điều dễ dãi, nghĩa là mình không có làm khó ai hết, mình không có làm khó mình mà mình cũng không làm khó ai, đừng có làm cho nó khó khăn thêm. Cái chuyện nó đã rắc rối rồi mình làm cho nó rắc rối thêm, đừng có dễ dãi đi, kệ bỏ qua đi, không có gì quan trọng. Đó là cái tánh nó dễ rồi, nó không có chấp nữa. Còn ngày xưa mình đụng cái gì chấp, tại sao nói vậy, tại sao làm vậy, tôi có làm gì đâu mà tại sao nói tôi vậy, tại sao mà đối xử tôi vậy, tại sao không tốt. Đó, chấp nhất đủ điều là cái tâm mình nó không có dễ dãi, người người rắc rối á, không có thanh nhẹ thì nó sẽ vô gặp rắc rối. Mình dập tắt tất cả sự sân si buồn tuổi, nghĩa là không có sân si, người ta chọc không có giận, không có buồn bực, không có bực mình nữa. Nhạy cảm, mới nghe nói cái chút xíu là nhạy cảm rồi, khó chịu rồi. Đáp ứng nhanh chóng và không có hiểm độc, nghĩa là không có hiểm độc, không có bày mưu lập kế, nói hại tôi vậy, nói xấu tôi vậy, tôi sẽ tìm cách tôi hại lại, cái đó là hiểm độc. Chẳng còn vọng động, trí thông dong, mình không, lúc đó mình không có động bởi những cái tình đời nữa, thì cái trí mình rất là nhẹ nhàng. Thức giác bình tâm, dễ tiến tòng, lúc đó mình thức giác rồi mình thấy mấy cái chuyện nó không cần thiết nữa, mình giữ cái sự quân bình để mình dễ tiến, mình đi theo con đường đạo. Phát triển chiều sâu không dụ dự, như là phát triển cái chiều sâu ở bên trong mình không có ngần ngại chút nào hết. Tâm lành, thức giác chẳng còn trong, mình thức giác rồi là mình không còn trông mong gì, mình lo khai triển cái tiểu thiên địa của mình và cái phần hồn của mình. Hỏi: làm người có hạnh phúc không? Đáp: thưa, ai ai cũng có hạnh phúc mới được làm người. Sự sống còn được sự ban chiếu của trời đất, trong nội tâm đều có lãnh vực thanh tịnh, nhưng chịu tu giải bằng một chân pháp hòa hợp với nguyên khí của càn khôn vũ trụ mà hành triển thì mới đạt được nguyên lý sống động của trời đất, có một không hai, thì mới đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt. Tự dứt bỏ tập tục ngoại lai từ lúc chào đời cho tới bây giờ thì mới cảm thức được nguyên lý vô sanh của trời đất, thì mới thấy được sự hạnh phúc và tâm thức sáng lạng, hành một pháp cho tất cả mọi pháp, tự giảm bớt sự dài dòng trong cuộc sống, trực giác không thông, hạnh đức dồi dào, biết mình hiểu họ, tự bước vào tâm linh điển giới mà phát triển, nhiên hậu mới cảm thức được hạnh phúc là gì, cơ hội được làm người là quý giá vô cùng, tiến tới vô cùng thì mới hiểu được đấng toàn năng ở nơi nào, dứt khoát tu tiến mới thấy rõ chính mình. À, chính mình hơn, nhiên hậu mới dấn thân độ đời vô quái ngại, kể cảm thông nguyên lý rõ thanh đài, cấu trúc siêu nhiên chẳng có hai, khối óc thông minh xoay chuyển tiến, bình minh sáng tỏa tự phân bài. Vậy đó.
Anh bảo cái chỗ mà trực giác không thông rồi hạnh đức dồi dào, cái chữ chữ không này là chữ khai hay là chữ thông anh? Nếu chữ khai nó hay hơn, chứ mà không biết vậy
Đúng
có đánh lộn không, chứ nếu mà nói trực giác không thông thì sao hạnh đức
đúng
được dồi dào mà mình biết hiểu nó mình.
cho đúng rồi đó, tôi nghĩ chắc có đánh sai.
Cái này em cũng hiểu là đánh sai chữ này,
Thì
chữ khai thông chứ không phải là
hai
không thông.
hai cái nó nghịch nhau, nếu mình nói trực giác
Dạ
không thông là kẹt
dạ kẹt rồi thì như vậy làm sao mà hạnh đức dồi dào mà biết mình
rồi.
hiểu họ.
Nếu mà trực giác khai thông thì nó có nghĩa hơn.
Dạ thì em cũng nghĩ như anh vậy đó.
Thì cái đó tôi nãy tôi đọc cái đó tôi cũng hơi khựng ngay vô đó, hạnh đức nó dồi dào thì trực giác phải khai thông chứ,
Dạ
lúc đó mới biết mình hiểu họ được chứ. Nghe không, tôi nghĩ chỗ đó nó có đánh sai. Cũng mấy cái bài này nhiều khi cũng có sai chứ không phải không nha, ta đánh lại mà.
dạ mình ăn cơm còn đổ mà đâu
Ừ.
khi cũng có sai em, nhiều khi em viết cũng em đọc mà viết lại còn sai rồi.
Thành ra đó, thành ra mình phải tu, mình hướng về cái trời đất, mình hiểu được nguyên khí của trời đất, mình khai thông đúng theo con đường đại, lúc đó mình mới có hạnh phúc được. Chứ hạnh phúc qua đời này không có đâu, nó toàn là tạm không à, nó có đó nhưng mà nó mất đó. Khi mình có mình tưởng là có hạnh phúc, nhưng mà khi mất rồi cái mình nó mất hết hạnh phúc rồi. Còn cái này chuyện đời đời, nó không có mất, thì lúc đó mới là hạnh phúc thiệt. Còn hạnh phúc thế gian chỉ tạm, ông trời ông cho mình mượn chút xíu rồi thôi, ông lấy lại thì khổ. Có hạnh phúc là có khổ, thế gian là vậy, có sướng là có khổ đi theo, không phải như là đạo. Hỏi câu số 4: tâm người thích tham dâm do đâu xảy ra điều này? Đáp: thưa, sự tham dâm cũng nằm trong luật tiến hóa, như người điếc muốn nghe, người câm muốn nói, người đuôi muốn thấy, đó là luật tự nhiên của cuộc sống. Người tu thiền cần khai triển trực giác sẽ thấy được gốc gác của toàn diện, nhiên hậu mới thấy rõ khả năng nhịn nhục của chính mình. Kệ câm mồm thực hiện tự làm thinh, trực giác khai minh rõ tiến trình. Duyên nợ không còn tâm tự tiến, minh tâm kiến tánh lại càng minh. Đó, cái người đời nó thích tham dâm mà tại vì ông trời ông sanh ra mình thiếu cái gì mình muốn cái đó. Người điếc thì nó muốn nghe, người câm thì muốn nói, người đuôi thì muốn thấy. Ông trời ông cho mình thiếu cái gì mình đó. Đó là luật tự nhiên của cuộc sống nó vậy, thành ra mình thiếu mà mình đã tham. À, thiếu mà tham, tham muốn đủ thứ tại mình thấy mình thiếu. Người tu thiền thì cần khai triển trực giác sẽ thấy được gốc gác của toàn diện, khi mình biết nó đến rồi nó đi, cái rốt cuộc cũng trở về không á, thì mình mới thấy rốt cuộc là mình không có ham muốn gì nữa hết. Câm mồm thực hiện tự làm thinh thôi, không muốn nói, không có muốn hơn thua tham muốn gì nữa hết. Trực giác khai minh rõ tiến trình, khi mà cái trực giác của mình mà khai mở nó, mình hiểu rõ con đường đi của mình. Duyên nợ không còn tâm tự tiến thì đâu mình không có tạo thêm cái duyên nợ tạm bợ ở thế gian nữa, không còn tham muốn nữa, thì lúc đó cái tâm mình tự tiến, minh tâm kiến tánh lại càng minh, trở về với ông Phật, minh tâm kiến tánh là càng sáng suốt hơn nữa. Số 5 hỏi: tuệ giác khai mở từ đâu đến? Thưa, tuệ giác khai mở từ trí thức gom tụ hành thành hình thành. Tuệ giác khai mở từ trí thức gom tụ hình thành, hòa hợp với thiên tánh chân như, tự đạt thành qua những chuỗi ngày hành pháp hình thành. Thật sự kiên nhẫn và hồn nhiên tỏa sáng tâm từ bi, quý giác giữ hồn lo tu tiến, kệ thực hành tuệ giác, tự phân hành mở trí khai tâm hướng cõi thanh, quý pháp chân hành tâm đạt đạo, bền lâu vững tiến tự mình thanh. Đó, cái tuệ giác này cũng là ông Phật rồi, thấy không? Mở nó nhờ cái trí và gom tụ hình thành, cái trí với cái thức hai cái gom tụ là hình thành, hợp với thiên tánh chân như là trở về với phần hồn chân chánh ở bên trên, nó tự đặt thành qua những chuỗi ngày hành pháp. Chuỗi ngày là dài lắm, không biết bao nhiêu mà tính, hình thành trở về với hồn nhiên và tự nhiên, lúc đó nó mới phát sáng tâm từ bi, nó phát sáng rồi thành Phật rồi. Câu số 6 hỏi: muốn được thanh thì phải làm sao? Thưa ông, muốn được thanh thì phải dứt khoát sự tính toán, sự hơn thua với người đời. Nhiên hậu mới hiểu được khả năng của tâm linh là sâu rộng vô cùng. Kệ, thức hồn khai triển sống ôn tồn, dẹp bỏ ác ôn, chẳng tự tôn. Tình đạo tình đời không luyến tiếc, tự mình sáng suốt vẫn sanh tồn. Muốn được thanh thì phải dứt khoát cái sự tính toán, cái sự mưu mô tính toán hơn thua ở ngoài đời, đó là trược. Nhiên hậu mới hiểu được khả năng của tâm linh là sâu rộng vô cùng, lúc đó mới giữ được cái thanh. Thức hồn khai triển sống ôn tồn, dẹp bỏ ác ôn chẳng tự tôn, dẹp bỏ những cái sự trần trược ác ôn, tình đạo tình đời không luyến tiếc, tự mình sáng suốt vẫn sanh tồn, trở về không à. Sanh tồn là sao? Thưa, sanh tồn là vẫn hiểu biết lấy chính mình và sửa tiến, tự mình tự giác chẳng lo phiền, chết sống vô can, vẫn tiến xuyên đời đạo song hành quy một mối, giữ phần thanh tịnh tạm sống yên. Sanh tồn là mình tiến theo cái chiều hướng của Thượng Đế, thì thuận thiên thì lúc nào mình cũng giả tồn, lúc nào mình cũng say tồn, mình lo mình biết mình sửa mình để mình tiến thôi, là lúc nào phần hồn nó cũng sanh tồn hết, không có lo sự sống chết. Mình tự giác rồi, mình đâu có gì đáng lo phiền cái gì, tất cả là đều do Thượng Đế sắp đặt hết, mình chỉ lo tu sửa và tiến hóa thôi. Chết sống thì không cần biết, có ngày tới, có đến là phải có đi, tới ngày nào đi thì đi thôi, mình vẫn tiến qua vượt qua hết những cái trở ngại đó. Đời đạo song hành quy một mối, quy trở về nguồn cội cho mình, giữ phần thanh tịnh tạm sống yên. Rồi bây giờ mình học kê thêm cái Linh Bảo Kinh một chút ha. Từng này mình học chương 16 và chương 17 ha. Chương 16:
tu tiểu thừa tay không vòng thỉnh, không vòng trí tâm tránh vòng trí, việc làm cấm hẳn mọi bề, dứt luôn chu kiến tu trì sẽ nên. Tu trung thừa tuy nhìn không thấy, tai có nghe bỏ đấy không nghe, tâm hay mà chẳng biết gì, tâm không bị động duy trì quán thông. Tu đại thừa thấy không, không thấy, chẳng nghe mà cũng chẳng chẳng nghe, bất tri và bất bất tri, con đường cũng đã đi về hồn nhiên. Cho nên sẽ quán thiết sát địa, tâm hậu luôn đại thể thái hư. Đấy là công quả tám thừa bậc chân tu chờ bao giờ là quên.
Tu tiểu thừa tai không vọng tính, nghĩa là trong đạo nó có tam thừa, nghĩa là có tiểu thừa, trung thừa và thượng thừa, ba tầng. Nên là ba tầng giới mà để tu học đó. Tu tiểu thừa tai không vọng thính, nghĩa là mình không có muốn nghe cái chuyện ở bên ngoài. Không vọng tri, tâm tránh vọng tri, cũng không có muốn biết. Mình tránh cái sự mà tham muốn biết thêm cái chuyện này chuyện nọ. Việc làm cấm hẳn mọi bề, dứt luôn chủ kiến, tu trì sẽ nên. Việc làm, mấy cái việc làm đó mình cấm, không có cho nó làm. Tu tiểu thừa nó là vậy đó. Dứt luôn chủ kiến, tu trì sẽ nên, không có cho cái ý kiến của mình là đúng nhất. Thì lúc đó mình mới tu trì sẽ nên. Rồi khi mà mình lên tới trung thừa, lên tới cái từng giới phân ở giữa đó. Tuy nhìn không thấy, tai có nghe bỏ đấy không nghe. Mình nhìn cũng như là mình không có thấy vậy đó, mình không có đem vô tâm, là mình không có rước cái sự động loạn ở bên ngoài vô tâm. Mặc dù tứ quan dẫn hướng ra ngoài, nhưng mà khi mà mình nhìn cũng như là mình không có thấy vậy, không có đem thu hút cái ngoại cảnh nó đem vào tâm. Tai có nghe bỏ đấy không nghe, cái tai mình có nghe nhưng mà chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, cũng như thầy thường nhắc mình, người tu thiền phải giữ cái luật chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không có đem vô tâm. Còn cái gì mình nghe mình cũng đem vô tâm hết, là nó động, nó thành rác, nó động. Cái chuyện nó không phải chuyện của mình là nó rác rưới. Em chuyện của mình là biết bao nhiêu chuyện để giải quyết mà mình không lo, mình đi đo rước chuyện của người khác vô là chỉ có rác rưới đầy tâm thôi. Thành ra cái bàn thờ mình nó không có sạch sẽ, bề trên cũng không xuống ngự ngay chỗ ô uế. Tai có nghe bỏ đấy không nghe, tâm hay mà chẳng biết gì. Tâm không bị động, duy trì quán thông. Cái tâm mình biết, nhưng mà cũng như kể như mình không biết vậy, không có để ý chuyện bên ngoài. Tâm không bị động, duy trì quán thông. Lúc đó cái tâm mình không có bị động. Khi mà mình làm được những cái chuyện đó, ở cái từng giới một người trung thừa, họ làm được những cái chuyện đó, thì lúc nào họ cũng được giữ được cái sự quán thông là sáng suốt. Tu đại thừa, thấy không không thấy, chẳng nghe mà cũng phải, mà cũng chẳng chẳng nghe. Nghe tu tu tới đại thừa lên cao rồi đó, không không rồi đó, có cũng như không, không cũng như có, mình nó thấy cũng như không thấy vậy đó. Thấy không không thấy, chẳng nghe mà cũng chẳng chẳng nghe, nghe, nghe cũng như không nghe. Nghe, nghe có nghe như không nghe vậy. Bất tri và bất bất tri, nghe bất tri là không biết, mà cũng như là không phải là không biết. Con đường trung đạo đi về hồn nhiên, thì lúc đó mình giữ được con cái tâm mình ở giữa, đi con đường trung đạo, mình trở về với hồn nhiên là cái sự thanh nhẹ của bề trên. Cho nên sẽ quán thiên sát địa, lúc đó mình hiểu hết cái chuyện trời đất. Tâm thâu luôn đại thế thái hư, là mình hiểu được cái chuyện mà không không ở trên trời đó. Đây là công quả tam thừa bậc chân tu chớ bao giờ lãng quên. Đó, cái đó là cái công quả của tam thừa, là ba cái thừa đó. Thì mấy người chân tu đó đừng có bao giờ lãng quên. Để cho nghe cái khúc thời giảng ở đây. Thầy có giảng một khúc này cũng hay lắm.
Chương 16, sự khác biệt giữa ba thừa, tam thừa, đẳng sai. Hành giả ở bậc tiểu thừa, mắt chẳng nhìn vậy, tai chẳng nghe vậy, tâm chẳng nghĩ vậy. Cấm chỉ tất cả, dứt bỏ hết mọi trạng thái để tới đạo. Cho nên chúng người còn yếu hèn, không nên bày đi đây đi đó nhiều, nghe lời động loạn nhiều, nhưng mà phải dứt đi thì cái tâm nó mới mau niệm Phật mới được. Còn nếu mà bây giờ niệm Phật chút nữa coi phim trưởng là nó quên hết, niệm không được. coi cine cũng không được. Phải dứt cái đó muốn niệm Phật mau lẹ và thành công, phải dứt tất cả cái đó một thời gian rồi mặc sức sau này mà xem lại. Lúc ta xem ta quán thông được, không có động loạn nữa. Hành giả
này thầy nói gì hay không? Thầy nói gì? Tu tiểu thừa làm sao?
Dạ không xem phim.
À, không có xem phim, không có xem phim tại sao vậy?
Vì mình xem phim thì mình quên hết cái công niệm Phật.
Không có niệm Phật được.
Dạ.
Yeah. Cái giai đoạn đầu đó, mình cần không có cho nó coi mấy cái chuyện không cần coi. Không có cho nó nghe những cái chuyện không cần nghe, để cho nó giữ cái tâm nó tập trung lại, nó gom cái điển nó lại nó mới niệm Phật được. Còn bây giờ mình niệm Phật hồi lát mình đi coi phim á, là nó phân tán hết trơn rồi, mình niệm Phật không được. Thành ra nó bây giờ ráng ngưng hết mấy cái đó đi để cho nó niệm Phật. Rồi sau này á, mình niệm Phật được rồi đó, mình muốn coi lại coi. Nhưng mà khi mình nhìn lại cái cuộc phim á, mình không phải coi như hồi xưa nữa, mà mình nhìn quán thông cái tình đời như thế nào, cái đạo nằm ở đâu, nó khác rồi. Cái đó lúc đó cái thức mình nó mở rồi, mình nhìn lại không phải như coi phim là mình bị lôi cuốn theo cái phim mà người ta đặt giả tưởng. Thầy nói coi cine chứ có, mình quên mất là có cái thằng quay phim nó đứng ở đằng trước đó, là có người đạo diễn nó đứng kế bên đó, rồi mấy người nó đóng phim nó như thế nào mình không biết, mình tưởng cái phim nó thật. Mình bị lôi cuốn bởi cái tình cảm mà yểu điệu của cái cuồng phim đó không. Thành ra cái đó là nó không không tốt. Thành ra mình phải cố gắng á, thì mới làm được. Rồi, nghe tiếp nha. Thầy giảng cái này cũng hay á. Không nên xem TV, không có nên xem phim trong cái giai đoạn đầu, đi dứt bớt mấy cái đó đi.
Ở bậc trung thừa, nhìn chỗ không nhìn, nghe đều không nghe, biết cái chẳng biết, động nơi chẳng động, để quán thông mọi lễ quyền. Thì chúng ta nghe chuyện đời, nhưng mà từ cái đời nó vô rồi, chúng ta rút lên thanh điển bên kia rồi, ta không có nghe, nhưng mà ta đi chỗ quán thông. Hành giả ở bậc đại thừa, không nhìn mà chẳng phải không nhìn, không nghe mà chẳng phải không nghe, không biết mà chẳng phải không biết. Nhiều người ta hỏi biết không? Biết. Mà kỳ thật nó không có để ý, nó biết mà nó không có bao giờ lưu trữ. Nó mới biết mà không biết, nghe mà không nghe, nó có nghe mà nó không có lưu trữ, thì nó không còn ác ý nữa. Nó thanh lọc rồi, nó không còn cố chấp, nó không còn kỳ thị nữa, nó không có ghét một ai, tùy duyên độ hạnh. Trong ngoài rỗng rang, đó đây không ngăn cách, nên có thể hòa làm một cùng vũ trụ, đi vào cõi vô cực. Muốn được sung sướng thanh nhàn, phải dẹp những cái chỗ này, mở chỗ kia cho nó thông cảm tất cả, nhân hậu chúng ta mới được ổn định. Chương 16, sự khác biệt giữa ba.
Thầy giảng ở đó hay ha. Rồi, chương 17 nha.
Đem tiền của cho người là quý, nhưng không bằng bổ thí thiền ngôn. Bạc vàng tuy bao tiêu luôn, lâu dần sẽ hết, đâu còn thiện chữa đầy tâm đó. Tiêu một đời đâu có hao chi, bao nhiêu tiền thánh sư kia tu hành đạt đạo cũng vì thiện ngôn. Kẻ tu kỹ, đem thiện ngôn bổ thị chúng sanh, khuyên người hoan hỷ làm lành, lời người mà cũng lời mình hỏi ai.
Rồi, đem tiền của cho người là quý. Khi mà mình có tiền của nhiều, mình đem mình giúp đỡ người khác, cái đó là chuyện quý, phải không? Nhưng không bằng bố thí thiện ngôn. Cái đó cũng quý, nhưng mà bố thí thiện ngôn nó còn quý hơn nữa. Bố thí thiện ngôn là mình, như ông thầy ông nói, những cái lời chân lý để thức tâm con người ta trở về con đường thiện, cái đó có cùng quý hơn là cho tiền của. Cho tiền của thì chỉ tạm qua cầu sống tạm thời gian thôi, nhưng mà bố thí thiện ngôn mới giúp con người tiến hóa, phần hồn tiến hóa, cái đó là cái điều rất là quý. Bạc vàng tuy báu tiêu luôn, bạc vàng thì nó cũng tuy nó là của báu nhưng mà xài riết là nó cũng hết, lâu dần sẽ hết, đâu còn trong tay. Thì bây giờ mình có bạc vàng là mình giàu có đó, mình có bạc vàng rất là nhiều, nó là của báu của trần gian, nhưng mà mình xài riết là nó cũng hết, nó đâu còn trong tay mình. Nhưng vốn thiện chứa đầy tâm đó, khi mà mình có được cái vốn mà việc thiện á, thì nó chứa đầy cái tâm của mình á, tiêu một đời chẳng có hao chi, là không có bao giờ mà mình tiêu hao nó được hết á. Một đời này mình cứ có cái vốn thiện á, mình làm thiện, mình tích cái vốn thiện á, thì không có tiêu hao. Bao nhiêu tiên thánh xưa kia tu thành đại đạo cũng vì thiện ngôn. Là ngày xưa mấy ông tiên, ông thánh rồi đó, ông tu mà thành cái đại đạo đó cũng nhờ đi rao giảng, thuyết giảng cho chúng sanh nghe những cái chân lý là cái thiện ngôn. Cho nên tu đạo là phải dính tới cái bố thí thiện ngôn, bố thí chân ngôn là vậy. Kẻ tu hành luôn luôn nhớ kỹ, đem thiện ngôn bố thí chúng sanh. Là cái người tu là phải luôn luôn nhớ cái điều này, là khi mình có được cái thiện ngôn thì phải đem bố thí chúng sanh. Mình nói cho người ta nghe để giúp cho người ta thức tâm, bố thí cho, không có tính toán, không có lấy tiền. Kêu là bố thí thiện ngôn. Khuyên người hoan hỷ làm lành. Khuyên mình là người đời là phải quan vui vẻ mà làm lành, lợi người mà cũng lợi mình, hỡi ai, lợi cho mình mà cũng lợi cho người nữa, là hai cái đều lợi hết. Để coi nghe tiếp nha.
Chương thứ 17, dùng lời khuyên thiện. Tặng người tiền của không bằng tặng lời nói khuyên răn điều thiện. Bạc vàng tuy quý báu, song tiêu xài sẽ hết. Lời nói khuyên răn điều thiện lọt được vào tâm sẽ là của báu trọn đời. Tất cả các bậc thần tiên chân nhân đều dùng lời nói quan trọng vô thường đạt thành đạo quả. Người ta có thể đem những lời nói đó giảng dạy cho chúng sinh tuần hành để tránh tai họa mà hưởng ân phước. Khi các bạn vô coi cinema chẳng hạn, coi cảnh tiên hay là Thích Ca đắc đạo, là Quan Âm Bồ Tát đồ gì đó, các bạn đi coi rồi các bạn ra khỏi rạp hát, các bạn thấy nó nhẹ nhàng, vì vốn ta ở trên đó, chúng ta được thức ngay chỗ đó. Mà nghe điều thiện thì cái tâm tưởng chúng ta hướng thượng, thì cái phần trước không có bám nhiều, thì cái nạn đáng lẽ đúng giờ đúng khắc đó, phần trước đó nó sẽ đâm xỉa chúng ta, nhưng mà chúng ta lại được thanh nhẹ. Khi nó đến chúng ta không hụt thì cái nạn nó nhẹ. Cho nên hỏi chứ tu có làm gì đâu mà giải nạn được, có bùa phép gì đâu nhảy nạn được. Các bạn cứ hít vô thở ra, hít vô thở ra, thét rồi cái nạn các bạn không có nhiều, nó nhẹ đi. Cái nạn sắp đặt ở trong sự cô động của trực khí, có giờ có giúp, có giờ có giấc, sanh khắc
Nhưng mà tới cái giờ khắc rồi đó, các bạn được nhẹ rồi, nó cũng không có lỡ có bị thương cũng chút chút chứ không có nặng. Và nhiều khi thoát khỏi luôn. Có phải do ta quyết định mọi sự không? Ta hành để ta đạt không? Cho nên ông tu cũng đắc, bà tu và đắc là có bao nhiêu đó.
Mình làm thiện nó tốt lắm, mình cũng giải được nạn tai, những cái điển trược nó cô động mà mình hành mình giải được. Rồi mình làm chuyện thiện lúc nào cái tâm mình nó cũng được nhẹ nhàng. Bố thí thiện ngôn đấy, bên trên là mấy người tiên Phật là phải đi bố thí thiện ngôn giúp cho người ta thức tâm tiến hóa là cái chuyện tốt. Rồi tới đây cũng hết giờ và cũng học hết chương trình rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự và hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn Bảo.
Cảm ơn tất cả quý bạn nào.
Chào các bạn.
Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Xin chào nha.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn nào.
Chào các bạn.
Em cảm ơn anh Bảo. Chào anh Bảo. Chào tất cả quý bạn.
Chào anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Mình tắt nha.
Em xin chào anh Bảo, em chào tất cả các bạn đạo.
Chào chị, chào các bạn.
Chào anh Bảo.
Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn, tất cả các bạn đạo.
Chào gặp nha.
Bye bye.